Chương 763, thần gia đồ ăn. Nhạc gia ba người lúc này mới dám gấp thức ăn. Nhạc Tùng đào kẹp một cây thanh linh thảo, đem thanh linh thảo để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Lập tức một mùi thơm từ hắn gót chân bay thẳng hắn thiên linh cái. Một khắc này hắn cảm giác cả người đều hòa tan, mỗi một chiếc tựa như là cắn trên bầu trời trên đám mây. Ăn quá ngon. Nhạc Tùng đào vẫn không được cảm thán một câu. Hắn đời này chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy rau quả. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút đem mình đầu lưỡi phải xuống. Tranh thủ thời gian lại gấp lên một cây thanh linh thảo nhét vào miệng bên trong. Nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị trong đó tuyệt diệu tư vị. Nhạc Tùng Đào cũng không có phát hiện, tại hắn dùng bữa thời điểm, trên đầu của hắn tóc trắng, sợi tóc chỗ đang tại chậm rãi biên thành đen. Nhạc Thế Tề nhìn thấy lao cha dạng này, không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác có chút quá mất mặt. Nói thế nào Nhạc Tùng Đào đều cái tuổi này, hay là tại Tần Hạo trong nhà, có cần phải khoa trương như vậy sao? Liền xem như diễn kịch cũng quá mức a, nói đến hắn gấp lên bít tết sốt tiêu nhét vào miệng bên trong. Ba một tiếng. Một giây sau trong tay hắn đũa một cái không có cầm chắc rơi tại trên mặt bàn. Chín kẹp lấy tất ra, cửa vào một sát na. Phản phất tựa như là có một ngôi sao tại hắn khoang miệng bên trong nổ tung, đặc biệt là cái kia tất ra, trực tiếp tại trong miệng hòa tan. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm từ thuận theo cổ họng chảy vào hắn trong dạ dày. Nhạc Thế Tề tuổi trẻ thời điểm thích uống rượu, cho tới rơi xuống nghiêm trọng bệnh bao tử, nhìn qua rất nhiều bác sĩ đều không dùng, thường xuyên sẽ đau dạ dày. Thế nhưng là khi cái kia dòng nước ấm chảy vào trong dạ dày thời điểm, hắn cảm giác được mình dạ dày giống như đang bị một cỗ thần bí năng lượng chậm rãi chữa trị. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy, quá thần kỳ. Nhạc Thế Tề nhịn không được cảm thán nói. Nói xong lại kẹp một ngụm bít tết sốt tiêu, đồng nhiên hướng mình miệng bên trong đưa. "Ba, đại ca, chú ý một chút hình tượng." Nhạc Thế Bác nhắc nhở, với tư cách con em thế gia, hắn cảm giác đại ca cùng phụ thân thật sự là thật mất thể diện, tại Tân Hạo trước mặt lễ tiết đều quên, la hét còn thể thống gì? Không phải liền là một bàn món ăn sao? Những năm này ăn ngon đồ vật, bọn hắn lại không phải là không có nếm qua. Làm gì làm ra loại phản ứng này? Kết quả là Nhạc Thế Bác vì cho đại ca phụ thân làm tấm gương, kẹp lên một khối thịt cá nuốt vào. "Đây là..." Nhạc Thế Bác trực tiếp đứng lên đến. Thịt cá cửa vào trong ngáy mắt. Hắn bên tai không hiểu vang lên một tiếng long ngâm. Đây nhưng làm hắn giật nảy mình. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ăn một bữa cơm, vậy mà ăn ra nghe nhầm, đây là không có người nào. Phòng trực tiếp nhìn thấy Nhạc gia ba người phản ứng nhịn không được nhổ nước bọt lên. Thật có ăn ngon như vậy sao? Bọn hắn phản ứng cũng quá lớn a. Làm sao cảm giác, bọn hắn giống như là chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, Nhạc gia bình thường thức ăn cực kém sao? Thân tờ mờ thức ăn cực kém, ta nghe nói Nhạc gia mỗi ngày ăn cơm nguyên liệu nấu ăn đều là không vật tới, các đầu bếp trình độ đều tại đặc cấp trở lên. Nhìn nói bụng, nói thật, ta đi trước điểm cái thức ăn ngoài. Ta khuyên ngươi không cần điểm thức ăn ngoài, ta một bên ăn bên ngoài một bên nhìn trực tiếp, trong nháy mắt cảm giác trong tay thức ăn ngoài không thơm. Sở Trệ ạ mẹ bên trên kết nối a. Ngươi điên rồi đi, này làm sao bên trên kết nối, đây gọi món ăn còn chưa đủ ba người bọn hắn ăn đâu. Lúc này Nhạc gia ba người đã hoàn toàn từ bỏ hình tượng. Nhạc Tùng Đào trực tiếp đem cái kia bàn thanh linh thảo bưng đến mình trước mặt. Nhạc Thế Tề đem cái kia bàn bít tết sốt tiêu đẩy đến mình trong chén. Nhạc Thế Bác đua tựa như gió táp mưa rào đồng dạng hướng cá hấp phát khởi công kích. Vài phút sau đó, cá hấp chỉ còn lại có một đầu sạch sẽ bộ xương, liền dạng. Này Nhạc Thế Bác cũng không có buông tha. Trực tiếp đem bộ xương kẹp tiến vào trong chén, chuẩn bị đem xương cá cũng cho nuốt. Ngạch, thế này thì quá mức rồi, xương cá đều không buông tha. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là chạy nạn tới đâu. Ha 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 ha, Sở Trệ ạ mẹ đều thấy choáng, ba người này đơn giản đó là quỷ chết đói gửi hồn người sống. Thực không dám dâu dếm, xem bọn hắn ăn như vậy tận hứng, ta cũng muốn nếm thử. Ta cũng giống vậy. Phiền chết, làm ta cơm trưa cũng không biết ăn cái gì, phụ cận đồ vật lại khó ăn lại quỷ. Này này này, một ngày ba bữa không có phiền não, liền ăn lão bát bí chế tiểu hán bảo, đã lợi ích thực tế lại bao ăn no, đầu hũ tối, tú binh. Kẹp quả chanh, ngươi nhìn đây hamburger làm được hay không? Lầu bên trên vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói? Nhạc gia người cơm nước xong xuôi sau đó, mới ý thức tới mình thất thố. Thế nhưng là vừa rồi tình huống kia, bọn hắn căn bản khống chế không nổi mình. Ăn quá ngon. Nguyên liệu nấu ăn phảng phất mang theo một cô ma lực. Cơm nước xong xuôi cũng không dám tại Tần Hạo gia dừng lại. Tranh thủ thời gian tìm lấy có rời đi. Đi vào trong xe. Nhạc Tùng Đào nhịn không được răn dạy lên hai đứa con trai. Các ngươi hai cái nghịch tử, còn thể thống gì, tại Tần tiên sinh trong nhà, ngươi xem một chút các ngươi ăn như hổ đói bộ dáng. Các ngươi là chưa từng ăn qua cơm sao? Cha, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, vừa rồi liếm đĩa là ai, ngươi lại quên đi. Nhạc Thế Tề nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi biết cái gì, ta đó là sợ đợi lát nữa Tần tiên sinh thanh lý bát đũa phiền phức, sớm giúp Tần tiên sinh dọn dẹp sạch sẽ. Nhạc Tùng Đào mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi hắn hiểu rõ thật có chút thất thố, thanh linh thảo đã ăn xong về sau, hắn nhìn thấy trong chén còn có chút nước canh. Nghĩ đến không thể lãng phí, dứt khoát liền đem nước canh liếm sạch sẽ. Được rồi, đại ca ngươi đừng nói ba, ngươi tướng ăn cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp đem một bàn bít tết sốt tiêu đảo mình trong chén. Ngươi làm sao không mang theo cái túi nhựa đóng gói mang đi đâu? Nhạc Thế Bác nói ra. Ngươi mau ngậm miệng à, ba người chúng ta liền ngươi mất mặt nhất, cái kia thịt cá đều đã ăn xong, ngươi đem xương cá cũng cho ăn, ngươi là thật hung ác nha, một bàn cá đến cuối cùng một cây gai đều không có còn lại. Nhạc Thế Tề tức giận nói. Ta gần đây có chút thiếu cái, ta là vì bộ cái. Nhạc Thế Bác ngụy biện nói. Ta nói Tần tiên sinh vì cái gì có thể coi trọng Tô tiểu thư, xem ra chuyện cũ kể tốt lắm, nếu như muốn buộc lại một cái nam nhân tâm, đầu tiên muốn buộc lại một cái nam nhân dạ dày. Nhạc Tùng Đào cảm thán nói. Tần Hạo trong nhà, Tô Vũ Giao cùng Tần Hạo nhìn một bàn bữa buồn, có chút cả lời, cả bàn món ăn, đến cuối cùng một cái dễ hành đều không có còn lại, tất cả đều bị Nhạc gia người đã ăn xong. Bọn hắn hai cái thế nhưng là một ngụm cũng chưa ăn nha. Với lại cái kia nếm qua đĩa, đơn giản so mặt đều sạch sẽ, đều không cần soát. Cuối cùng Tần Hạo xuống một nồi mì tôm, xem như đem một trận này cho đối phó tới. Cơm nước xong xuôi sau đó, Tô Vũ Giao liền cùng Tần Hạo ngồi ở trên ghế salon xem TV. "Lão công ngươi nói có đúng hay không, ta gần đây chủ nghệ lại tăng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão bản của chúng ta cái dạng này." Tô Vũ Giao còn tại cân nhắc vừa rồi sự tình. "Ta cảm thấy cũng thế, tuyệt đối là ngươi chủ nghệ vấn đề, cùng nguyên liệu nấu ăn không có một chút quan hệ." Tần Hạo cười nói. "Nhất định là như vậy, không được, về sau không thể để cho Lam bản tử nấu cơm, ta muốn đem ta tay nghề bảo trì lại." Tô Vũ Giao nhẹ gật đầu. "Như thế ngươi có thể hay không quá mệt mỏi?" Tần Hạo quan tâm hỏi. "Vừa vặn giảm béo." Tô Vũ Giao hồi đáp. Ngay lúc này, Tô Vũ Giao đột nhiên nhìn thấy cái gì? A một tiếng, trực tiếp chuyển tiến vào Tần Hạo trong ngực. "Lão bà thế nào?" Có, con dán." "Con dán, ở nơi nào?" "Vừa rồi ta nhìn thấy, ngay tại dưới TV mặt, siêu một cái liền đi qua." "Lão bà, ngươi về phòng trước, nơi này giao cho ta." Tô Vũ Giao nhẹ gật đầu. Nàng sợ nhất đó là con rắn những thứ này, đặc biệt là loại kia biết bay. Trước đó nàng đi cầu lan địa khu thời điểm, liền gặp được loại kia con rắn. Bàn tay kích cỡ tương đương con xe bay, kém chút không có đem nàng hù chết. Tần Hạo đem Tô Vũ Giao đưa đến phòng ngủ, tự mình một người đi tới phòng khách, tiện tay từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cây duy nhất một lần đũa. Sau đó đi tới tủ TV phía trước, tay nắm phát quyết. Cái kia chiếc đũa vậy mà trôi lơ lửng lên, tựa như có sinh mệnh một dạng, bắt đầu ở Tần Hạo bên người du tẩu vây quanh. "Đi." Chương 764, lục sát. Tần Hạo chợt quát một tiếng, đũa phá không mà đi, siêu một cái chui vào tủ TV phía dưới kẽ hở bên trong. Một giây sau, năm sáu con rắn từ tủ TV phía dưới chui ra, đũa sau đó mà tới, tốc độ nhanh tựa như chớp giật, đâm xuyên qua con rắn thân thể, chối đường hồ lô một dạng đem cái kia sáu cái con rắn mặc ở một cây trên chiếc đũa. Sau đó Tần Hạo vung tay lên, đũa trực tiếp rơi vào thùng rác bên trong. Lúc này Tô Vũ Giao camera không có đóng, phòng trực tiếp khán giả đối với một màn này nhìn là rõ ràng. "Ngoa tạo, Tần Hạo mới vừa rồi là làm sao làm được? Đây là đang thay đổi ma thuật sao? Vì cái gì đũa có thể lơ lửng giữa không trung? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật?" "Cái gì ngự kiếm thuật, ta liền biết tiên hiệp tiểu thuyết bên trong nói đều là thật. Tiêu Giao ca ca là người sao?" Khán giả một trận xôi trào. Dạng này chàng diện bọn hắn chỉ có tại tiên hiệp loại phim truyền hình bên trong nhìn thấy. Đặc biệt là nam sinh, a từ nhỏ không muốn có được một tay có thể điều khiển lưỡi kiếm ngự kiếm thuật đâu. Nhưng là có chút người xem cũng không tin tưởng, cho rằng đây chẳng qua là ma thuật mà thôi. Tần Hạo có nhiều như vậy cái gì, biết một chút ma thuật cũng là rất bình thường đồ vật. "Cái gì ngự kiếm thuật, các ngươi cũng quá dễ lừa gạt, cái kia chiếc đũa bên trên nhất định có cái gì cơ quan. Để vật thể treo trên bầu trời ma thuật mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, bất quá không thể không nói Tần Hạo tay này ma thuật đùa nghịch không tệ." "Ma thuật? Xin hỏi Tần Hạo đánh chết 6 cái con rắn lại thế nào giải thích? Khả năng cái kia 6 cái con rắn cũng là ma thuật đạo cụ." "Có đạo lý, đều là ma thuật đạo cụ thôi. Dù sao ta không tin, đây chính là ngự kiếm thuật. Tìm người giám định một cái, ta nhận thức coi là đắc đạo cao tăng, để hắn nhìn xem chẳng phải sẽ biết." "Ngươi nói là Đoạn Đức đại sư a, hắn vừa lúc ở trực tiếp, để hắn nhìn xem." "Đúng, Đoạn Đức đại sư thế nhưng là nổi danh cao tăng, có phải hay không ma thuật hắn nhìn một chút liền biết?" "Cái kia chính là một cái giả hòa thượng, cái gì đại sư, vậy mà thật là có người tin." "Đều có người tin Tần Hạo biết ngự kiếm thuật, làm sao lại không thể tin Đoạn Đức đại sư nói? Người ta Đoạn Đức đại sư là thật có pháp lực tốt, ta tận mắt tại hắn phòng trực tiếp nhìn thấy hắn có thể dự đoán tương lai." Lúc này, tại cùng một cái trực tiếp bình đài một cái khác phòng trực tiếp bên trong, một vị người mặc tư thế, tạo lấy đầu trọc, tay cầm thiền trượng nam nhân ngồi tại phòng trực tiếp bên trong. Phòng trực tiếp 24 giờ không gián đoạn tấp nập phát ra đại bi chú. Người này đó là tại trên internet nổi tiếng lâu đời Đoạn Đức đại sư. A Di Đà Phật, bản đại sư tự mình mở một chút ánh sáng phụ thân phủ, người đeo có thể tâm tưởng sự thành, bách ta bất xâm, vạn sự như ý, hảo vận liên tục, chỉ bán 100 khối tiền một cái, hết thảy 100 cái, bên trên kết nối. Đoạn Đức đại sư vung tay lên, từ hắn ra chỉ hộ thân phủ liền lên kết nối. Không bao lâu công phu liền bị tranh mua không còn. Đoạn Đức đại sư mỉm cười, chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Ngay lúc này, hắn phòng trực tiếp bên trong bắt đầu xuất hiện một chút mưa đạn. "Đoạn Đức đại sư, ngươi mau đi xem một chút, có người biết ngự kiếm thuật." "Đúng, ngươi xem một chút đây ngự kiếm thuật là thật giả." "Đúng nha, ta đều nói đây là ma thuật, thế nhưng là thật nhiều người đều không được. Đại sư ngươi đi giám định một cái." "Đoạn Đức đại sư chúng ta tin tưởng ngươi nói." Đoạn Đức đại sư nhìn thấy những này mưa đạn nhíu mày. "Ngự kiếm thuật? Đây không phải là tiên hiệp trong tiểu thuyết đồ vật, làm sao hiện tại trực tiếp đều có người ngự kiếm thuật? Chẳng lẽ nói là những đạo sĩ thúi kia muốn cùng mình đoạt mối làm ăn? Hiện tại hắn thế nhưng là trực tiếp giới nổi danh đại sư, nếu để cho những người khác mạnh danh tiếng, ngày sau hắn đã khai quang hộ thân phủ còn thế nào bán?" Một loại cảm giác nguy cơ tại Đoạn Đức trong lòng lặng yên mà sinh. Chỉ chốc lát, liền có người đem Tần Hạo ngự kiếm video phát cho kết thúc Đức đại sư. Đoạn Đức đại sư nhìn lên, không phải đã nói ngự kiếm, như thế nào là chiếc đũa? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một giây sau Tần Hạo thao tác trực tiếp đem hắn sợ ngây người. Một cây đũa lăng không xuyên qua, miểu sát 6 cái con rắn. Đoạn Đức đại sư mở to hai mắt nhìn. Bất quá rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, đưa điện thoại di động ném tới một bên, lộ ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ, yên lặng đối với phòng trực tiếp người xem nói ra: "Chứng nhãn pháp thôi, trên cái thế giới này căn bản là không có ngự kiếm thuật cái pháp môn này, chẳng qua là tiểu thuyết bên trong địa đặt đồ vật, mọi người một điểm muốn cảnh giác cao độ, để tránh bị lừa bị lừa." Khán giả nghe nói như thế lập tức nghị luận lên: "Ta cứ nói đi, là ma thuật, các ngươi còn không tin. Tiểu thuyết bên trong đồ vật, hiện thực bên trong làm sao khả năng tồn tại? có ít người thật sự là đúng ngốc, một cái ma thuật đem hắn kích động. Vẫn là Đoạn Đức đại sư tuệ nhãn biết châu, vừa nhìn liền biết lúc này giả, ma thuật mà thôi. Đoạn Đức đại sư, ngươi đã khai quang hộ thân phủ còn gì nữa không? Ta muốn mua một cái, ta có thể ra giá cao mua. Đoạn Đức thấy được một đầu cuối cùng mưa đạn, hai mắt nhắm lại, mặc niệm vật hiệu. Người xuất ra không nói tiền, giảng duyên, ta nhìn ngươi ta hữu duyên, vừa vặn trong tay của ta còn có một cái, 200 nguyên bán cho ngươi, thiện hay, thiện hay. Tô Vũ giao phòng trực tiếp bên trong, bởi vì Tần Hạo vừa rồi sử dụng một bộ ngự kiếm thuật, không ít chủ hữu ni bị hữu thiếu niên còn ở vào huyễn tưởng thế giới bên trong. Rất nhanh bọn hắn huyễn tưởng liền bị từ Đoạn Đức phòng trực tiếp đến người xem cắt ngang. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật có người tin tưởng ngự kiếm thuật thật tồn tại a. Đừng ý dâm, người ta Đoạn Đức đại sư đều nói, căn bản là không có ngự kiếm thuật chuyện này, đều là tiên hiệp tiểu thuyết bên trong địa đạt. Tân Hạo nếu là biết cái gì ngự kiếm thuật, ta trực tiếp dựng ngược tiêu chảy. Lâu bên trên, người ID ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Có thể hay không đừng như vậy chủ uni bị hụ, đây chính là một cái ma thuật mà thôi, làm gì như vậy chăm chỉ đâu. Ngươi tin tưởng ánh sáng sao? Tô Vũ giao phòng trực tiếp làm cho tối bụi. Nhưng mà Tô Vũ giao lại không chút nào phát giác. Nàng chậm rãi đem cửa phòng ngủ đẩy ra, lộ ra một cái khe hở. Hai con mắt không ngừng tra xét phòng khách bên trong tình huống. Tân Hạo làm xong không có. Làm xong, không phải một cái con dán, phía dưới cất giấu 6 cái. Cái gì? 6 cái, ngươi đều giải quyết. Đúng, bị ta một tổ bưng. Nghe nói như thế Tô Vũ giao mới dám từ phòng ngủ bên trong đi ra. Nàng phi thường phiền muộn, trong nhà vì sao lại có con dán loại vật này? Phải biết bình thường thời điểm, nàng thế nhưng là rất chú trọng trong nhà vệ sinh. Cũng không biết những này con dán từ nơi nào xuất hiện. Bọn hắn thi thể đâu? Tô Vũ giao rụt rè hỏi. Trong thùng rác. Tân Hạo hồi đáp. Tân Hạo chúng ta đi mua một ít thuốc rắn à, ta cảm thấy trong nhà khẳng định có bọn hắn người nhà, nổ có phải nổ tận gốc. Tô Vũ giao ôm lấy Tân Hạo cánh tay, sợ có cái gì lại xuất hiện. Tân Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó mặc quần áo xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Sau khi ra cửa Tân Hạo mang theo Tô Vũ giao cũng không có đi cửa hàng, mà là đi tới một cái phố cũ. Tô Vũ giao còn tại phiền muộn đâu, không phải nói mua thuốc rắn, tới chỗ như thế làm gì, không phải cửa hàng liền có bán. Tân Hạo hướng Tô Vũ giao giải thích, thuốc rắn thuộc về thuốc trừ sâu phạm vi, sử dụng không khi nói sẽ thuần tại nhất định phong hiểm. Hắn có một cái biện pháp, có thể loại trừ trong nhà có rắn, với lại không có cái gì nguy hại. Sau đó hai người tới một cái gọi là Nam Thiên tiệm tạp hóa. Căn này tiệm tạp hóa tại phố cũ cuối phố, cửa đầu vừa nhìn liền biết có tuổi rồi. Cửa ra vào bảng hiệu bên trên tràn đầy tuế nguyệt pha tạp vết tích. Tiệm tạp hóa không lớn, từ một cái lao nhân kinh doanh. Tân Hạo mang theo Tô Vũ giao đi vào tạp hóa bộ. "Lão bản, có chu sa cùng bùa vàng sao?" Lao nhân ngẩng đầu nhìn Tân Hạo, ánh mắt hơi kinh ngạc. Chu sa bùa vàng hắn nơi này đích xác có bán, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên gặp phải còn trẻ như vậy nam nữ đến mua loại vật này. Bình thường đến mua chu sa bùa vàng, trên cơ bản đều là đạo quan đền miếu bên trong những cái kia người. Ngươi muốn những vật kia làm gì? Mua được dĩ nhiên là có tác dụng, ngươi nơi này có không có? Tô Vũ giao một mặt mở mịt. Chu sa, bùa vàng, Tần Hạo mua những vật này làm gì? Đây là muốn trừ con rắn vẫn là muốn trừ cương thi? Trong lúc nhất thời không hiểu rõ Tần Hạo muốn làm cái gì. Có, ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn không phải hợp thành chu sa, ta muốn chu sa nguyên thạch. Chuyên gia nha. Lão bản nhịn không được nhìn nhiều Tần Hạo mấy lần. Đây hợp thành chu sa cùng chu sa nguyên thạch, mặc dù chất liệu một dạng, nhưng là đang dùng đồ thượng lại khác nhau rất lớn. Đơn cử hạt rẻ, ví dụ như gỗ đào từ xưa đều có trừ tà công hiệu, nhưng là hắn bản chất kỳ thực đó là đầu gỗ. Vậy tại sao cái khác đầu gỗ, ví dụ như gỗ thông cùng dương mục thay thế không được gỗ đào? Hợp thành giống như chu sa với tư cách công nghiệp nguyên liệu, hoặc là y dược chế phẩm nguyên liệu. Nhưng đây chu sa nguyên thạch công dụng lại hoàn toàn khác biệt. Có là có, nhưng là ta tại sao phải bán cho ngươi? Lão bản nhìn chăm chú lên Tân Hạo. Trấn Cao Cương, một phái Khê Sơn tiên cổ tú. Tân Hạo mỉm cười nói ra. Cửa hướng đại hải, ba hợp nước sông vạn năm lưu. Lão bản đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian hồi đáp. Đây chính là nguyên nhân. Tân Hạo còn nói thêm, "Ngươi chờ, ta cái này cho ngươi đi lấy." Lão bản thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, nói dứt lời sau đó tranh thủ thời gian chạy tới cửa hàng đằng sau tìm kiếm lên. Chương 765, Chu Sa cùng bữa vàng chú. Tô Vũ giao nhìn là sửng sốt một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lão bản này làm sao đây một chút thời gian giống như là đổi một người một dạng. Tân Hạo ngươi vừa rồi cùng lão bản nói cái gì? Không nói gì nha. Đánh rắm, ta đều nghe thấy được, ngươi đem ta làm đồ đần, cái gì là Trấn Cao Cương, cái gì Thiên Cổ Tú? Ha 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 ha, ngươi đoán. Tô Vũ giao hỏi nửa ngày, Tân Hạo đó là không nói. Cuối cùng vẫn là lão bản cầm lấy một cái hộp đi ra cắt ngang hai người đối thoại. Lão bản trong tay bưng lấy một cái màu đỏ thắm hộp, bỏ vào trên quầy, mở ra hộp, chỉ thấy hộp bên trong để đó một khối màu đỏ sẫm tảng đá. Đây là ngươi muốn đồ vật. Tân Hạo cầm lên tảng đá, trong tay ước lượng một cái, nhẹ gật đầu. Sau đó lão bản lấy ra một khối rẻ rách. Tân Hạo cùng lão bản đồng nghiệp vươn tay, đem rẻ rách chùm lên hai người trên tay. Sau đó đã nhìn thấy lão bản ánh mắt không ngừng biến hóa, sắc mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, biểu lộ biến rồi lại biến. Cuối cùng thở dài một hơi, thành giao. Nói xong Tân Hạo rút tay về, lão bản cũng đem khối kia rẻ rách cho cất vào đến. Tô Vũ giao lúc này xem như thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây người cùng ta. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này thành giao. Tân Hạo các ngươi mới vừa rồi là đang làm gì đấy? Tô Vũ giao hoàn toàn hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Cái này gọi là quẹt tay so giá, cổ nhân làm lớn bút sinh ý nói giá tiền thì sẽ sử dụng loại phương pháp này thương lượng giá cả, trong đó một phương sẽ chủ động đem bàn tay đến đối phương trong tay áo, người mua sẽ nắm chặt người bán năm chỉ, người bán dùng so ngón tay phương thức đến ám chỉ giá bán, nhưng là hiện tại có rất ít người xuyên tay áo dài, cho nên liền dùng một tấm vải làm che lớp. Tần Hạo giải thích nói, có cần phải như vậy từ sao, chu sa loại vật này không phải rất nhiều, quốc gia chúng ta thế nhưng là có rất nhiều chu sa khoáng. Tô Vũ Giao không hiểu rõ lắm. Trên thị trường đồng dạng lưu động đều là một chút hợp thành chu sa, về phần hàng thật giá thật chu sa kỳ thực rất ít, nước ta từ xưa liền có khai thác chu sa thói quen, loại này khoáng sản tài nguyên kỳ thực đã rất thiếu thốn, còn có đó là mặc dù khai thác đi ra chu sa nguyên thạch rất nhiều, nhưng là chân chính có thể sử dụng lại lác đác không có mấy. Tân Hạo vừa cười vừa nói. Tô Vũ Giao nhẹ gật đầu, không nghĩ tới trong này còn có lớn như vậy thuyết pháp. Rất nhanh lão bản liền đem chu sa đóng gói tốt, ngoài ra còn có Tần Hạo cần bộ vàng. Tần Hạo cùng Tô Vũ Giao giao xong tiền đi sau đó, lão bản nhìn không chuyển mắt nhìn Tần Hạo rời đi bóng lưng, trầm mặc rất lâu, lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại dãy số. "Uy, đạo trưởng, hôm nay ta gặp phải một kiện chuyện lạ, có một người trẻ tuổi." Sau khi về nhà, Tần Hạo tại thư phòng bên trong đem mua được đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Tô Vũ Giao đứng ở bên cạnh mở ra phòng trực tiếp, nàng ngược lại muốn xem Tần Hạo như thế nào dùng những vật này giết chết con rắn. Tần Hạo mở ra hộp, lập tức đưa tới phòng trực tiếp khán giả nghị luận. Đây là vật gì? Xem ra tựa như là chu sa. Chu sa không phải bột phấn hình dáng hạt tròn sao? Sinh trưởng ở trên tảng đá, dùng thời điểm muốn màng tầng bột phấn. Ai nói, ta ngay tại Đoạn Đức đại sư phòng trực tiếp mua qua một cái hắn đã khai quang chu sa mặt dây chuyền. Huynh đệ ngươi 100% bị lừa, ngươi có thể đi giám định một cái kia chu sa mặt dây chuyền tuyệt đối là dùng nhựa cao su hợp thành. Tự nhiên bên trong tồn tại loại này chu sa nguyên thạch, chẳng qua là so sánh hiếm có thôi, ngươi chưa từng gặp qua không có nghĩa là không tồn tại, như vậy một khối tối thiểu muốn mấy chục vạn. Không có khả năng nha, Đoạn Đức đại sư chỗ nào chỉ bán mấy trăm khối, nào có ngươi nói đắt như vậy. Chờ một chút, ta làm sao nhìn bên cạnh có giấy vàng nha, Tần Hạo không phải vẽ phù a? Sở Trệ ạ mẹ, Tần Hạo muốn làm gì? Tô Vũ Giao thấy được mưa đạn, thế là hướng mọi người giải thích tiền căn hậu quả. Khán giả nghe được sau đó, cũng cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Nghĩ mãi mà không rõ Tần Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Những vật này có thể khu trùng? Chưa nghe nói qua nha. Xem ra Tần Hạo là muốn vẽ bùa, thế nhưng là ta nghe sách qua, phù lục khu quỷ, chưa từng có nghe nói qua còn có thể khu trùng nha. Con rắn nhận thức phù lục là cái gì sao? Đây có phải hay không là có chút vô nghĩa? Đừng nói chuyện, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy Tần Hạo lấy ra khối kia chu sa nguyên thạch, dùng sức một tách ra, răng rắc một tiếng, bại rơi một khối nhỏ. Sau đó đem cái kia một khối nhỏ chu sa nguyên thạch đặt ở trong tay chăm chú nắm lấy, lần nữa mở ra bàn tay, chu sa nguyên thạch đã biến thành bột phấn. Đây, quá bất hợp lý đi, theo ta nói biết, chu sa nguyên thạch độ cứng cũng không thấp, liền dạng này bị tan thành phấn cuối cùng. Tần Hạo lúc này độc thân bao nhiêu năm mới luyện ra lực tay nha, thật sự là không hợp thói thường, nó đó là tảng đá, cũng không trở thành yếu ớt như vậy. Đây cường độ ta thích. Lầu bên trên có điểm gì là lạ nha, đây đường nát đều có thể mở. Ta thật sự là phục. Đôi tay dẫn bóng đúng không? Ta cũng ưa thích. Ta không sạch sẽ. Phòng trực tiếp khán giả bắt đầu thảo luận lên. Nói Tô Vũ Giao là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì cùng cái gì nha? Vì cái gì Tần Hạo nặn cái khoáng thạch đều có thể bị mang ra? Vũ Giao giúp ta đem những này chu sa dùng nước điều tốt. Tần Hạo ngươi thật phải vẽ phủ. Không sai. Thứ này ngươi là cùng ai học, hữu dụng không? Tự học thành tài. Tô Vũ Giao liếc Tần Hạo một chút. Sau đó dựa theo Tần Hạo phân phó đem chu sa điều tốt. Tần Hạo cầm lên bút lông bắt đầu vẽ bùa. Cùng lúc đó, Đoạn Đức đại sư phòng trực tiếp bên trong, không ít chuyện tốt người xem bắt đầu xoát lên mang tiết tấu mưa đạn. Đoạn Đức đại sư trước đó cái kia ngự kiếm sở trệ a mẹ, hiện tại lại bắt đầu biểu diễn vẽ bùa. Ngươi mau chóng tới nhìn xem, ta cảm giác hắn giống như thật có chút bản lãnh. Đoạn Đức đại sư, ngươi biết vẽ phù sao? Ngươi đi xem hắn một chút vẽ phù là thật hay là giả. Vẽ bùa, tại cái kia phòng trực tiếp, ta đi xem một chút. Huynh đệ đem phòng trực tiếp hào phát một cái. Theo phòng trực tiếp dạng này mưa đạn càng ngày càng nhiều. Không ít hiếu kỳ người xem nhao nhao đi tới Tô Vũ Giao phòng trực tiếp. Nhìn mình phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng thiếu. Đoạn Đức gấp, đây không phải Trần Chuỷ cấp người sao? Tranh thủ thời gian mở ra Tô Vũ Giao phòng trực tiếp, để mình phòng trực tiếp nhân khí không tại sói mòn. Cái này giờ trẻ a mẹ còn trẻ như vậy, hắn biết cái gì là phù lục sao? Nhìn điệu bộ này, có như vậy điểm hương vị. Đoạn Đức đại sư, phù lục có tác dụng sao? Đây người ngươi nhìn hắn biết vẽ phù lục sao? Đoạn Đức nhìn thấy phòng trực tiếp khán giả hỏi thăm, ho khan vài tiếng, niệm một câu Phật hiệu. Loại này vẽ bùa trò vặt, ta 5 tuổi thời điểm liền biết, chẳng qua là một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, ta bình thường không muốn ở trước mặt các ngươi bày ra. Hình ảnh bên trong vị này sở trẻ a mẹ trình độ, ở trước mặt ta cũng chỉ bất quá là múa bữa trước cửa lỗ ban thôi, lừa gạt một chút các ngươi những người ngoài này còn có thể. Hy vọng hắn có thể sớm một chút thu tay lại, bằng không tất nhiên sẽ trêu đến thần Phật phẫn nộ, hạ xuống tai họa. Đoạn Đức nói gần nói xa đều đang chèn ép Tần Hạo nâng lên mình địa vị. Tại hắn cho rằng, cái gì phù lục đạo thuật, chẳng qua là gạt người trò xiết thôi. Hắn ngụy trang hòa thượng bán như vậy nhiều hàng giả, cũng không có nhìn thấy Bồ Tát đến trừng phạt hắn. Dù sao mình những này fan, đối với mình nói tin tưởng không nghi ngờ, mình chỉ cần nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Phòng trực tiếp lập tức nghị luận ầm ĩ, đối với Đoạn Đức nói phản ứng rất lớn. Đám dân mạng cảm giác Tần Hạo làm như vậy thực sự khinh nhòn thần Phật, là đối với thần Phật không tôn kính. Đoạn Đức đại sư, ngươi ý là, tiểu tử này không hiểu vẽ bùa, chỉ là đang diễn trò. Ta liền nói, hắn còn trẻ như vậy, chỗ nào hiểu được những vật này? Xem xét đó là tới lừa gạt tiền. Đáng ghét nha, đánh lấy loại này cờ hiệu thu được người nhãn cầu, cũng không sợ gặp báo ứng. Đi đến đây người phòng trực tiếp bên trong, nhất định phải hào hào giáo dục hắn một trận. Đoạn Đức nhẹ gật đầu tiếp tục nói, vì cái gì hiện tại có nhiều như vậy lừa đảo, cũng là bởi vì có dạng người này tồn tại. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại nếu không hiểu giả hiểu, kỳ thực ở một mức độ nào đó, đó là đang cấp chúng ta bôi đen. Đoạn Đức nói xong mặc niệm Phật hiệu chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, trong lòng đắc ý lên, chân ngòi thành công, tiếp xuống liền chuẩn bị xem vợ kịch hay. Đoạn Đức Phan Như bị điên tiến nhập Tô Vũ Giao phòng trực tiếp, đối với Tô Vũ Giao đó là một trận trách cứ. Sở Trệ Á, mẹ ngươi cảm thấy làm như vậy được không? Ra vẻ hiểu biết, dạy hư học sinh, cho truyền thống văn hóa bôi đen, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi biết là chuyện gì phù lục sao? Ngươi hiểu được làm sao vẽ bùa chú sao? Không hiểu nói cũng không cần tại đây mất mặt xấu hổ. Nói một điểm không sai, chính là bởi vì có loại người như ngươi, cho nên trên xã hội mới có nhiều như vậy lừa đảo, đánh lấy đủ loại cờ hiệu lừa gạt tiền lừa gạt sắc. Tô Vũ Giao nhìn thấy những này mưa đạn một mặt ngộp bức, đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đối diện với mấy cái này chức trách, Tô Vũ Giao nói thật cũng có chút chột dạ. Nàng cũng không tin tưởng, Tần Hạo biết vẽ cái gì phù lục, chỉ bất quá Tần Hạo nhất định phải vẽ, dứt khoát liền để hắn thử một chút. Chương 766, giả thần giả quỷ. Phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy những này mưa đạn không khỏi cùng những này người ầm ĩ lên. Đặc biệt là Tô Vũ Giao fan, thẳng thắn để bảo toàn Tần Hạo. Cái gì gọi là bôi đen truyền thống văn hóa, các ngươi chưa có xem làm sao biết Tần Hạo sẽ không? Ta liền buồn bực, Tần Hạo vẽ một đạo đồ vàng, đây cũng là động ai bánh gà tổ. Còn có ai, không phải liền là cái kia Đoạn Đức đại sư, những này người đều là Đoạn Đức đại sư fan, các ngươi không thấy sao? Đoạn Đức không phải hòa thượng sao, tranh này phù là đạo sĩ sự tình, hắn dính vào làm gì? Này, ai biết được. Tô Vũ Giao mắt thấy phòng trực tiếp nói Tần Hạo bôi đen truyền thống văn hóa người càng ngày càng nhiều, cũng có chút không yên lòng hướng Tần Hạo hỏi, Tần Hạo ngươi thật biết vẽ bùa sao? Phòng trực tiếp bên trong người đều nói ngươi là trang, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hạo hỏi ngược lại. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, thế nhưng là nhiều người như vậy tại phòng trực tiếp bên trong mang tiết tấu. Tô Vũ Giao nhỏ giọng nói. Tần Hạo mỉm cười, cũng không để ý tới, mà là cầm lấy bút lông nhúng lên chu sa, tại bùa vàng bên trên bắt đầu vẽ bùa. Chỉ thấy Tần Hạo bút như du long, trên giấy long phan phượng múa, chỉ chốc lát công phu, liền đem một đạo bùa vàng vẽ xong. Phù là câu thông người cùng thần bí mật pháp bảo, cho nên không phải tùy tiện có thể vẽ linh tinh, người ta thường nói, vẽ bùa không biết thiếu, phản chọc quỷ thần cười, vẽ bùa như biết thiếu, cả kinh quỷ thần gọi. Vẽ bùa phương pháp hàng trăm hàng ngàn, có muốn bấm niệm pháp quyết lưu muốn thần linh tùy bút mà đến, có muốn bước cương đặt đấu, niệm động chú ngữ. Đó là tại bày giấy mài mực, vận dụng ngòi bút các phương diện đều mười phần nghiên cứu, hắn chương trình chỉ phức tạp, phương pháp chỉ rườm rà. Ta đối với thứ này không phải rất tinh thông, nhưng là có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối không phải tiện tay nặn tới giả mô hình làm dạng. Tân Hạo một phen, đưa tới phòng trực tiếp nhận nghị. Tô Vũ Giao cũng là nghe như lọt vào trong sương mù. Cái gì bước cương đặt đấu, niệm động chú ngữ, nàng chưa từng có nghe nói qua. Nhưng là Tân Hạo có thể nói ra những lời này, đã nói lên hắn đối với vẽ bùa vẫn là có nhất định lý giải. Mặc dù không biết Tần Hạo nói cái gì, nhưng là cảm thấy hắn nói tốt có đạo lý nha. Tần Hạo vì cái gì biết như vậy nhiều? Bởi vì hắn là Tần Hạo. Các ngươi nói Tần Hạo trước đó không phải là cái đạo sĩ a? Rất có thể, bởi vì Tô Vũ Giao động phàm tâm, cho nên mới xuống núi. Ha 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 ha, cái kia Tô Vũ Giao mị lực cũng quá lớn. Tần Hạo đem vẽ xong bùa vàng cầm lên, bắt đầu cho Tô Vũ Giao giới thiệu đến, chứng minh mình cũng không hề nói dối. Ngươi nhìn đây là phù gan là một tấm phù lệnh linh hồn, là phù chúa tể. Một tấm phù có thể hay không phát huy đầy đủ hiệu nghiệm, ở một mức độ rất lớn quyết định bởi thế là có phải có phù gan trấn thủ trong đó. Đồng dạng phổ biến phù gan là cương chữ, cũng có riêng chữ, cũng có mã chữ, tàn chữ chờ chút. Đây là phù chân, để mà kết thúc phù gan, kết thúc một tấm phù viết thủ tục, nó cũng có cực kỳ trọng yếu địa vị. Tân Hạo nói những lời kia có lý có cứ, rất khó không khiến người ta tin phục. Một tấm phù, tất cả chi tiết hắn đều giới thiệu một lần. Tô Vũ Giao lúc này mới vững tin Tân Hạo là hiểu. Có nghe hay không, vừa rồi những cái kia nói Tân Hạo ra vẻ hiểu biết đều cút ra đây cho ta xin lỗi. Tần Hạo làm việc còn chưa tới phiên các ngươi xen vào tốt a, nói một điểm không sai, không phải nói Tần Hạo không hiểu sao, bị đánh mặt ta. Cái gì phù gan, phù chân, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Thúc thúc ta là một tên đạo sĩ, hắn đã từng cùng ta nói qua tranh này phù chú ý hạng mục, cơ hồ cùng Tần Hạo nói giống như lúc, xem ra Tần Hạo tuyệt đối là hiểu rõ. Không chỉ là hiểu rõ, các ngươi nhìn vừa rồi Tần Hạo vẽ bùa thủ pháp, vô cùng trôi chảy, không có một tia không lưu loát, vừa nhìn liền biết là chuyên gia. Tô Vũ Giao đem bức tranh kia tốt bùa vàng cầm lấy đến xem lại nhìn nhìn lại nhìn, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Nàng rất nghi hoặc, tờ giấy vàng này thật có thể giống Tần Hạo nói như thế, có thể xua đuổi trong phòng con rắn sao? Không chỉ có chỉ là Tô Vũ Giao tồn tại hoài nghi, phòng trực tiếp người xem cũng không tin, đây một tờ giấy vàng có cái gì đặc thù công hiệu? Giả thần giả quỷ, đều thế kỷ 21, ai còn tin tưởng cái này? Cũng liền dỗ dành tiểu hài thôi. Liên thứ này có thể xua đuổi con rắn, đừng nói giỡn. Tần Hạo không có tiếp tục giải thích, mà là đem tâm kia bùa vàng dán tại phòng khách bên trong. Chỉ chốc lát bốn phía liền truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Lão bà đem cửa mở ra. Tần Hạo phân phó một tiếng. Mở cửa làm gì? Tô Vũ Giao hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Hạo mua cái nút. Tô Vũ Giao nhẹ gật đầu mở ra phòng ở đại môn. Một giây sau dưới ghế salon, một cái đầu nhỏ thò đầu ra, lộ ra hai đầu sợi râu. A. Tô Vũ Giao kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới Tần Hạo bên người, núp ở Tần Hạo phía sau. Tiếp lấy dưới ghế salon vật kia chui ra, lại là một cái lớn chừng bàn tay con rán, sau khi đi ra cấp tốc hướng cửa ra vào mấp đi. Ngay sau đó đủ loại côn trùng đều chạy ra, con muỗi, con rán, chuột, rùa nhặng, toàn đều xếp hàng giống như từ trong góc chui từ chạy ra cửa. Tô Vũ Giao thấy choáng. Phòng trực tiếp khán giả cũng thấy choáng. A đây, má ơi, ta có chứng sợ lỗ, nhìn ta là tê cả da đầu. Làm sao có nhiều như vậy đồ vật nha, bọn hắn là thế nào, vì cái gì nổi điên giống như hướng mặt ngoài chạy? Không phải là Tần Hạo tấm kia bùa vàng tạo nên tác dụng a? Cái gì? Tần Hạo bùa vàng thật có thể đuổi con muỗi? Sở Trệ Á mẹ mau tới kết nối, gần nhà ta nhất cũng đang nháo con rán, cầu Tần Hạo ban thưởng ta một đạo linh phù. Không nghĩ tới phù lục còn có thể dạng này dùng, ta vẫn cho là phù lục đều là khu quỷ, ai biết còn có thể khu trùng. Nhà ta náo khôn, không biết bữa này có tác dụng hay không. Chỉ sợ không được, khôn lực lượng quá cường đại, nhất định phải dùng bóng dầu áp chế. Tiểu Hắc Tử, xong chưa, tinh dầu rán cá. Ngự kiếm thuật, phù lục, Tần Hạo không phải trong truyền thuyết tiên nhân a, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác cũng có chút ý tứ kia. Tô Vũ Giao nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn che bật cười. Tần Hạo bọn hắn nói ngươi là tu tiên giả. Tần Hạo lắc đầu cười nói, mọi người phải tin tưởng khoa học. Nói xong Tần Hạo dán tại trên tường bùa vàng thiêu đốt, hóa thành một đạo hỏa diễm. Trong phòng động tĩnh cũng đã biến mất, không còn có cái gì côn trùng có hại từ trong góc chui ra ngoài. Tô Vũ Giao cầm lấy điện thoại đi tới cửa ra vào. Chỉ thấy những cái kia côn trùng có hại đứng xếp hàng, chui vào cửa ra vào trong đường cống ngầm. Một bên khác, đạo quan bên trong, lão đạo sĩ cầm lấy điện thoại biểu lộ kinh ngạc. Khu trùng phù này không phải thất truyền sao, vì cái gì tiểu tử này biết vẽ? Hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại vẽ chúng ta đạo gia phù lục? Nhìn hắn thủ pháp tuyệt đối không phải hời họ thế hệ. Tân Hạo phủi tay, đánh xong kết thúc công việc. Trong nhà từ đó về sau sẽ không bao giờ lại có con rắn cùng con chuột. Làm xong đây hết thảy, Tân Hạo chuẩn bị đi tắm. Tô Vũ Giao lưu tại phòng khách bên trong, kiểm tra còn có hay không còn sót lại con rắn. Thật một cái cũng không có, với lại rồi nhặng cùng con muỗi đều biến mất. Tô Vũ Giao lục tung, tại tất cả có thể nhìn thấy con rắn địa phương tìm một lần, không có phát hiện một cái côn trùng có hại. Cái kia bùa vàng thật có thần kỳ như vậy sao? Tô Vũ Giao có chút không tin, lập tức đi tới tầng hầm. Chương 767, từ bảo. Nàng cảm thấy tầng hầm âm u ẩm ướt, nhất định còn có hay không dọn dẹp sạch sẽ côn trùng có hại. Nhưng mà tìm nửa ngày, Tô Vũ Giao không có tìm được côn trùng có hại, mà là ở phòng hầm tìm được một cái dương. Mở ra cái dương, phát hiện bên trong là lần trước Tần Hạo món kia cổ trang. Ngay tại Tô Vũ Giao muốn đóng lại cái dương thời điểm, phát hiện trong dương cổ trang phía dưới tựa hồ vẫn còn đồ vật. Đem cổ trang lấy ra, một kiện màu tím đạo bào xuất hiện tại Tô Vũ Giao trước mặt. Màu vàng cổ áo, phía trên thêu lên tinh xảo hoa văn, thêu đủ loại đạo giáo cắt tường đồ án, như nhật nguyệt tinh thần, bảo tháp, long phượng, tiên hạt chờ. Tô Vũ Giao sờ lên phía trên màu vàng sợi tơ, đột nhiên phát hiện vậy mà dùng là tơ vàng. Dùng tơ vàng làm y phục, đây nếu là cái dạng gì gia đình mới có thể như vậy xa hoa. Phòng trực tiếp nổ, kết hợp trước đó sự tình, bọn hắn nhận định Tần Hạo đó là một cái đạo sĩ. Thạch Truy, ta nói Tần Hạo làm sao lại vẽ bừa chú, quả nhiên hắn đó là một cái đạo sĩ. Đây màu tím đạo bào xem thật kỹ, tại ta trong ấn tượng, đạo sĩ không đều là mặc màu vàng sắc áo choàng sao? Chỉ bằng một bộ y phục cũng không thể chứng minh Tần Hạo đó là đạo sĩ a, có thể là Tần Hạo dùng để cô y phục. Không nhìn ra nha, Tần Hạo chơi vẫn rất hoa. Tô Vũ Giao cầm lấy cái kia thân đạo bào màu tím khoảng quan sát. Nàng không nhớ rõ Tần Hạo có như vậy một bộ quần áo nha, cũng không biết là Tần Hạo lúc nào mua. Trực tiếp kiện người xem đều nói đây là đạo bào, chẳng lẽ nói Tần Hạo trước kia thật là cái đạo sĩ? Một bên khác đạo quan bên trong, lão đạo sĩ nhìn thấy đây thân đạo bào màu tím, trực tiếp cả kinh đứng lên đến, con mắt trừng giống như là linh đang một dạng. Người khác không nhận ra đó là vật gì, hắn làm sao khả năng không biết? Món kia đạo bào màu tím thế nhưng là thiên sư cấp bậc đạo sĩ mới có thể xuyên y phục. Không có khả năng, bộ y phục này tại sao lại ở chỗ này? Lão đạo sĩ triệt để ngốc, nhìn không được tại phòng trực tiếp phát ra mưa đạn. Ngươi tốt, có thể hỏi một cái, bộ y phục này Tần Hạo là làm thế nào đạt được sao? Bộ y phục này ý nghĩa trọng đại, cũng không phải là cái gì tác phẩm nghệ thuật. Ta là Tử Vân Quan một vị đạo sĩ, muốn giải một cái y phục này lai lịch. Mọi người thấy đây mưa đạn nhao nhao hỏi lên. Đạo sĩ hiện tại cũng nhìn trực tiếp. Thật giả, Tử Vân Quan thế nhưng là nổi danh đạo quan. Huynh đệ, ngươi nhận thức bộ y phục này? Bộ y phục này đến cùng có hàm nghĩa gì, có thể để đạo giải ngươi như thế kích động? Đúng, cho ta giảng giải một cái đi. Lão đạo nhìn thấy những ngày mưa đạn, cũng cho mọi người giải thích lên, bộ y phục này đến cùng đại biểu cho cái gì? Đạo bào màu sắc khác nhau, đại biểu đẳng cấp cũng khác biệt, đạo giáo sinh ra ban đầu, đạo y từng lấy áo khoác nhặt đùng, sau đó bệnh mà thành, xương áo choàng. Hán chế pháp sớm thấy ở Hán Vũ Đế giờ phương sĩ Loan đại mặc vũ áo, không có tay quắt dùng, dường như chim cánh, lấy thần tiên phi thăng chĩa y. Mà đây đạo bào màu tím, là chỉ có đẳng cấp đạt đến cấp bậc đạo sĩ mới có thể mặc. Chuyên môn đạo tổ lão tử cưỡi châu xuất quan giờ tử khí đông lai, cố đạo dạy tôn trọng màu tím đạo phục. Đường Tống đến nay hoàng đế, cũng nhiều ban cho danh đạo cao thật lấy màu tím đạo phục. Nghe được lao đạo giải thích, phòng trực tiếp lập tức liền sôi trào lên. Thiên sư, đây chính là đạo giáo bên trong lưu nhất nhân vật, tương đương với đạo giáo người lãnh đạo tối cao. Võ Đang Vương Giã, bái kiến lao thiên sư. Thường Sơn Triệu Tử Long, bái kiến lao thiên sư. Nhạy bén cắt ngay đoạn hồn, bái kiến lao thiên sư. Vịnh Xuân Diệp Văn, bái kiến lao thiên sư. Tô Vũ Giao rực rỡ hiểu ra, nàng nói Tần Hạo làm sao lại vẽ bừa chú? Nguyên lai gia hỏa này là cái đạo sĩ, là cái đạo sĩ còn chưa tính, vẫn là lợi hại nhất loại kia đạo sĩ. Không đúng rồi, không phải nói đạo sĩ không thể kết hôn sao? Tần Hạo cùng mình đây coi như là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói Tần Hạo hoàn tục? Loạn, loạn, Tô Vũ Giao cảm giác mình đầu góc bên trong hỗn loạn tương mừng. Lão hổ, phù lục, đạo bào, những vật này liên hệ lên, để Tô Vũ Giao trong lúc nhất thời không biết vì sao. Vội vàng dập máy trực tiếp, muốn mình bình tĩnh một hồi. Trên internet, Tần Hạo cái kia thân đạo bào màu tím bắt đầu điên truyền. Các đại bình đài dân mạng cũng đang thảo luận. Đây tử bào ta làm sao nhìn quen mắt? Đúng thế, ta cũng rất giống ở nơi nào gặp qua. Các ngươi còn nhớ hay không 5 năm trước sự kiện kia? Xem ra 99 năm sự tình không dối gạt được. Các ngươi những này người chẳng lẽ đều quên hiệp nghị bảo mật sao? Một kiện đạo bào dẫn xuất một kiện khác phủ bụi đã lâu sự tình. Cái kia chính là tại 5 năm trước đó, bên ngoài bầu trời bay tới một viên thiên thạch, thẳng đến địa cầu mà đến. Khỏa kia thiên thạch đường kính cùng tốc độ, vượt xa trên triệu năm trước diệt tuyệt khủng long thiên thạch. Toàn bộ thế giới các quốc gia khởi động khẩn cấp dự án, các quốc gia thủ lĩnh buông xuống thành kiến, ngồi cùng nhau thương lượng đối sách. Đi qua kiểm tra phát hiện, khỏa kia thiên thạch chất liệu đặc thù, dùng hiện đại vũ khí căn bản là không có cách phá hủy. Có người đề nghị dùng nấm trứng cải biến thiên thạch vận hành quỹ đạo, nhưng mà đi qua tính toán cũng bị bác bỏ, toàn bộ thế giới đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Tất cả người đều cho rằng tận thế muốn tới, mà liền tại thiên thạch muốn va chạm địa cầu một ngày trước, một vệt ánh sáng bó từ hoa hạ Côn Lôn Sơn bắn về phía khỏa kia thiên thạch. Thiên thạch bên ngoài vũ trụ trong nháy mắt dập tắt, biến mất vô ảnh vô chung. Sau đó hoa hạ tuyên bố, lần này nguy cơ là từ nước ta nghiên cứu chế tạo mới nhất vũ khí giải quyết. Chuyện này ở thế giới đưa tới rộng khắp thảo luận. Đám dân mạng nhao nhao suy đoán. 5 năm trước, lấy hoa hạ trình độ khoa học kỹ thuật là càng vốn không khả năng nghiên cứu ra có thể tiêu diệt khỏa kia thiên thạch vũ khí. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, phá hủy thiên thạch chùm sáng kia, đích xác là từ hoa hạ cảnh nội bắn ra. Về sau có người ban bố video, mọi người kinh ngạc phát hiện, tại chùm sáng kia bên trong, vậy mà tích chứa một thanh trường kiếm. Video không phải đều rất rõ ràng, nhưng là chùm sáng bên trong trường kiếm cái bóng vẫn có thể nhìn thấy. Tiếp lấy lại có người vạch trần, nói là đập tới một đoạn video. Lúc ấy cái kia người tại Côn Lôn Sơn du lịch. Trên một giây bầu trời trong trẻo và rậm. Một giây sau đột nhiên thời tiết đột biến, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Chỉ thấy Côn Lôn Sơn đỉnh núi có một bóng người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, hướng thiên một chỉ. Lập tức một đạo kiếm quang từ khi mây xanh, đại địa rung động, gió nổi mây phun. Cái kia người đem video bỏ vào trên mạng, video không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái người mặc tử bào người đứng tại đỉnh núi. Đoạn video này thả ra sau đó, lập tức liền đưa tới toàn bộ thế giới hoành động. Cuối cùng quan phương không thể không đi ra bác bỏ tin đồn, chứng minh đoạn video kia là đặc hiệu, lúc này mới đem dư luận ép xuống. Thế nhưng là liền xem như dạng này, vẫn là có không ít người tin tưởng vững chắc, hoa hạ tồn tại một vị tiên nhân, dùng một kiếm giải quyết thế giới nguy cơ, phá hủy khỏa kia thiên thạch. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, chuyện này dần dần bị bình lặng, có rất ít người nhắc lên. Bây giờ nhìn thấy cái này đã bảo, không ít người liền nghĩ tới năm đó sự kiện kia. Tần Hạo không phải là năm đó người kia a? Có dân mạng làm ra lớn mật suy đoán, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, bởi vì việc này đến cùng phải hay không thật còn chưa nhất định. Lại nói chuyện này nếu như là thật, Tần Hạo cũng không phù hợp đám dân mạng đối với vị kia tiên nhân tưởng tượng. Chuyện này là càng truyền càng tà dị, trở thành đám dân mạng rảnh rỗi đề tài nói chuyện. Cũng bởi vì việc này, dẫn đến Tô Vũ giao phòng trực tiếp nhân khí tăng vọt. Rất nhiều nghe tiếng mà đến người xem, đều tranh cãi nhau muốn nhìn món kia từ bảo. Chương 768, tới cửa khiêu khích. Theo Tô Vũ giao phòng trực tiếp người càng ngày càng nhiều, Đoạn Đức đại sư phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng thiếu. Ngày này Đoạn Đức đại sư giống thường ngày mở ra phòng trực tiếp, đã nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn xoát lên. Tô Vũ giao phát sóng, đi đến nhìn xem Tô Vũ giao thiên sư lão công. Thật giả, hắn lão công thật sự là thiên sư. Cái kia còn là giả, thiên sư tử bảo đều lấy ra, rất nhiều chuyên gia đều dám định qua, nói là thật. Ta còn muốn hướng Đoạn Đức đại sư cầu một tấm hộ thân phù đâu. Này, hộ thân phù có cái dám dùng, không bằng tìm Tần Hạo muốn một tấm đồ chú, ngươi là không có nhìn thấy, Tần Hạo một tấm đồ chú xuống dưới. Phương viên mấy cây số chuột con rắn đều dọn nhà, gọi là một cái lợi hại. Thật nha, vậy ta mau mau đến xem. Đoạn Đức đại sư liền dạng này trơ mắt nhìn. Mình phòng trực tiếp người đều chạy đến Tô Vũ giao phòng trực tiếp. Hắn phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Hắn hộ thân phủ nếu như không có người mua nói. Hắn vừa xách benzai cho hắn cố lên, hắn tiểu hài ra đời ăn cái gì sữa bột, vừa mua biệt thự phòng vay ai tới trả. Đoạn Đức đại sư nhịn không được. Tại phòng trực tiếp mở phun. Các vị, cái kia cái gọi là Tần Hạo, càng vốn không phải cái gì thiên sư. Hắn đó là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, các ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng ta nói. Vì giữ gìn hòa bình thế giới, phòng ngừa nhiều người hơn bị lừa, chỉ cần cho ta soát 10 cái hỏa tiễn, ta liền thay trời hành đạo thu cái lừa đảo này. Ta muốn tìm hắn đơn đấu, để hắn nếm thử ta như lai thần trưởng lợi hại. Đoạn Đức đại sư nước bọt bay loạn, quyết định phải cùng Tần Hạo ăn thua đủ. Hắn phòng trực tiếp cũng có một đám xem náo nhiệt không chê sự tình đại, dùng mưa đạn điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa. Đoạn Đức đại sư nhu nha, muốn tìm Tần Hạo đơn đấu. Khụ khụ khụ, Đoạn Đức đại sư không phải ta xem thường ngươi, ngươi biết Tần Hạo là làm gì sao? Thật giả? Chỉ cần 10 phát hỏa tiễn ngươi liền tìm Tần Hạo đơn đấu. Đoạn Đức đại sư ngươi nhưng muốn nói chắc chắn, ta ủng hộ Đoạn Đức đại sư, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi. Đại Uy Tiên Long khen thưởng 2 phát hỏa tiễn. Pháp Hải gội đầu dùng nhẹ nhàng tung bay khen thưởng 1 phát hỏa tiễn. Đại Đường Han Phi khen thưởng 1 phát hỏa tiễn. Đoạn Đức đại sư phòng trực tiếp nhân khí không ngừng lên cao. Nhân khí thậm chí muốn so trước kia còn nhiều hơn trên một chút. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Đức đại sư vui vẻ ra mặt, cho là mình đã nắm giữ tài phú mật mã. Đó là khiêu khích Tần Hạo. Dù sao Tô Vũ giao nhân khí nhiều như vậy, đến lúc đó nhất định có không ít người sang đây xem mình trực tiếp. Ta thở nhỏ xuất ra, học tập võ thuật, tinh thông đủ loại võ lâm tuyệt học, thu thập một cái giang hồ phiến tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoạn Đức kêu gào nói. Kỳ thực Đoạn Đức cũng không phải là người xuất ra, tại trên internet trang phục hòa thượng chính là vì kiếm miếng cơm ăn, bất quá hắn diễn kỹ so giá tốt hơn nhiều người đều tin coi là thật. Đều cho là hắn là tòa kia chùa miếu cao tăng, nhao nhao tại hắn phòng trực tiếp quên dầu vừng tiền, hoặc là bán đức hộ thân phủ. Hai năm này dựa vào một bộ này, Đoạn Đức kiếm lời là đầy buồn đầy bát, còn mượn nhờ trừ tà khai quang danh nghĩa ngủ phòng trực tiếp hai cái phán nữ. Trong đó còn có một vị nữ học sinh cuối cùng còn mang thai, cuối cùng chịu không được đả kích ngày lầu. Đối với những chuyện này, Đoạn Đức cũng không có cái gì ấy nấy, ngược lại chỉ cảm thấy những cái kia người ngu xuẩn, đáng đợi bị lừa. Về phần cái gì thần Phật mà nói, Đoạn Đức một mực không tin, bằng không cũng không dám giả trang tăng nhân vơ vét của cải. Hắn thấy Tần Hạo chẳng qua là cái đồng hành, những cái được gọi là phụ lục, từ bao, chẳng qua là Tần Hạo để đám fan hâm mộ tin tưởng hắn là thiên sư thủ đoạn. Tựa như hắn đồng dạng, vì để cho đám fan hâm mộ tin tưởng mình, thường xuyên cũng biết phát một chút đặc hiệu video. Đoạn Đức đại sư Dương Dương đắc ý, Tần Hạo nhìn qua yếu đuối, chắc hẳn cũng cái gì sức chiến đấu, hắn cao lớn và vỡ, nếu là thật đến nọ phơ lìn 1v1, Tần Hạo thật còn chưa nhất định đánh thắng được mình. Tô Vũ giao phòng trực tiếp. Đám dân mạng điên cuồng soát đây mưa đạn. Sở Trệ ạ mẹ, có người muốn tìm Tần Hạo đơn đấu. Mau để cho Tần Hạo ra ngoài tránh một chút ta, đối phương phải dùng như lai thần trưởng trụ chết Tần Hạo. Sở Trệ ạ mẹ, Tần Hạo thiên sư thân phận đến cùng là thật hay là giả, có phải hay không gạt người? Tô Vũ giao nhìn thấy những này mưa đạn nhíu mày. Tần Hạo cũng không có đắc tội qua ai. Vì cái gì có người muốn tìm Tần Hạo đơn đâu? Tiên vào một phen cởi nàng mới biết được, nguyên lai là Đoạn Đức đại sư tại phòng trực tiếp nói, muốn tìm Tần Hạo đơn đâu. Đây Đoạn Đức đại sư Tô Vũ giao nghe sách qua, nghe đồn hắn đó là một cái lừa đảo, mượn nhờ thần Phật danh nghĩa tại phòng trực tiếp vòng tiền. Còn lừa qua một cái nữ học sinh, để người ta làm lớn bụng, dẫn đến nữ học sinh cuối cùng nhảy lầu tự sát. Mà hắn hoa một điểm tiền, cuối cùng thậm chí liền tù đều không có làm. Chuyện này trực tiếp vòng tròn bên trong người đều biết, chỉ bất quá đều là sờ chê à mẹ, không người nào nguyện ý nói ra mà thôi. Đoạn thời gian trước đám kia mang tiết tấu người, đó là Đoạn Đức phòng trực tiếp fan. Tô Vũ giao không có tìm hắn, ai biết ra hỏa này, vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. Bởi vì cái gọi là thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Tô Vũ giao hiếm thấy tại phòng trực tiếp không có đối với người khác khách khí. Hắn tới đi, ta đem địa chỉ phát cho hắn, trong nhà chờ lấy hắn, nói cho hắn biết, nếu là hắn không dám tới, hắn là tu tử. Nói xong trực tiếp thư riêng, đem địa chỉ gia đình phát cho Kết Thúc Đức. Đoạn Đức lúc này là đâm lao phải theo lao. Thu vào Tô Vũ giao tin tức sửng sốt một chút. Phòng trực tiếp người xem đều gọi la hét để hắn đơn đấu Tần Hạo. Đoạn Đức cắn răng một cái dựa theo địa chỉ tìm đi qua. Đồng thời toàn bộ hành trình đều tiến hành trực tiếp. Hắn chắc chắn Tô Vũ giao bên kia chỉ nói là nói mà thôi, tuyệt đối không dám thật cùng hắn động thủ. Rất nhanh Đoạn Đức đi tới Tô Vũ giao cửa nhà. Đoạn Đức tại cửa ra vào do dự một hồi không có đi vào. Phòng trực tiếp người xem không muốn. Phải biết bọn họ chạy tới đó là đến xem Đoạn Đức đơn đấu Tần Hạo. Đây đều tốt cửa không đi vào đây là ý gì? Sở Trệ ạ mẹ, ngươi có phải hay không sợ? Đúng nha, làm sao không dám gọi cửa? Ngươi không phải nói Tần Hạo là lừa đảo sao, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi một cái lừa đảo? Quên đi thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta Tần Hạo cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tần Hạo cầm lấy thiên sư danh hào gạt người, chuyện này đã rất tác liệt. Tần Hạo giống như chưa từng có thừa nhận qua chính mình là thiên sư, chẳng qua là dân mạng nhìn thấy món kia tử bảo suy đoán mà thôi. Nhìn phong trực tiếp mưa đạn Đoạn Đức cắn răng. Tần Hạo, ngươi cái lừa gạt đi ra cho ta. Hôm nay ta liền muốn tiêu diệt ngươi, vì dân trừ hại. Đoạn Đức tại cửa ra vào hô lên. Trong phòng Tần Hạo nghe được bên ngoài âm thanh nhíu mày. Vừa muốn ra ngoài, đừng Tô Vũ giao kéo lại. Đây người đó là người điên, không cần phản ứng hắn. Tô Vũ giao đem Đoạn Đức sự tình 1 năm 1 mười nói cho Tần Hạo. Tần Hạo sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Đã người đều tới, ta liền đi chiếu cố hắn. Tần Hạo nói xong hướng phía cửa đi tới. Đoạn Đức hô hai cú họng, nhìn không có người đi ra, trong lòng càng thêm chắc chắn trước đó suy đoán. Mọi người thấy không có, đây người đó là cái lừa gạt, cái gì thiên sư đều là gạt người, nếu là hắn thiên sư, ta dựng ngược tiêu chảy. Vừa dứt lời, Tần Hạo ra đại môn mở ra. Tần Hạo chậm rãi đi ra. Người nào dám tại cửa nhà nha ồn ào? Đoạn Đức nhìn lướt qua Tần Hạo, không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà thật đi ra. Chương 769, ta muốn tìm ngươi đơn đấu. Đoạn Đức trên dưới quan sát một chút Tần Hạo, chỉ thấy Tần Hạo dáng người cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng không phải đặc biệt trắng kiện. Trên mạng nói Tần Hạo có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Bây giờ tận mắt nhìn thấy cũng liền như thế, cũng không có trên mạng nói khoa trương như vậy. Ngươi chính là Tần Hạo, ngươi rất cản rỡ nha. Tần Hạo nhìn Đoạn Đức khó thở mà cười. Mình đây là thế nào, liền rất cản rỡ. Cái gì đều không có làm, bị ngươi tìm tới cửa, ngược lại nói mình cản rỡ. Ngươi tìm ta có việc nha? Tần Hạo tâm bình khí hòa hỏi. Nói nhảm, không có chuyện tìm ngươi làm gì, ta liền làm rõ cùng ngươi nói đi, ta muốn tìm ngươi đơn đấu, ngươi có dám hay không tiếp à? Đoạn Đức bá khí nói. Đều thời đại nào, còn đơn đấu? Tần Hạo khinh thường mà cười. Làm sao, sợ? Đoạn Đức ngược lại đắc ý lên. Đoạn Đức cầm điện thoại di động lên đối với phòng trực tiếp người xem bắt đầu kêu gào lên. Thấy không, ta liền nói hắn là lừa gạt, là một cái hồ giấy. Thế nào, ta không có nói sai đâu, chúng ta đến, kết quả hắn sợ, không dám cùng ta đơn đấu. Là ngựa chết hay là lừa chết chúng ta lôi ra đến linh lợi, đừng mỗi ngày tại trên internet bức bức lại lại. Phòng trực tiếp người xem thấy Tần Hạo không ứng chiến, nhao nhao cảm thấy mất hứng. Bọn hắn cũng đi theo Đoạn Đức mang theo tiết tấu phát ra mưa đạn, tại phòng trực tiếp điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Tần Hạo rất lợi hại có thể là giả tượng, bằng không vì cái gì không dám tiếp nhận Đoạn Đức khiêu chiến? Đúng nha, có bản lĩnh đánh một trầu. Tất cả giải tán đi, Tần Hạo sợ. Không nghĩ tới, Tần Hạo cũng có bị chân thật một ngày. Ta trước đó coi là Tần Hạo rất lợi hại, hiện tại xem ra là ta đánh giá cao hắn. Đoạn Đức đại sư vi vũ, Tần Hạo bị ngươi vương bá chi khí chấn nhất đến. Đoạn Đức đại sư lá gan là thật to lớn. Đoạn Đức nhìn thấy những này mưa đạn càng đắc ý, lại nhìn về phía Tần Hạo thời điểm, trước đó điểm này tâm mang sợ hãi, xem như triệt để biến mất, nhận định Tần Hạo đó là một cái hồ giấy. Hắn dứt khoát triệt để thả ra thiên tính, một cước đá hướng Tần Hạo ra sân đại môn. Bành một tiếng. Tần Hạo, ta liền không ưa loại người như ngươi, tại trên internet dùng một chút trò vặt trêu đùa người xem, có bản lĩnh cùng ta đọ sức liên chiêu. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, ngươi nếu có thể tại bẩn tăng thủ hạ đi qua hai chiêu, ta liền gọi ngươi một tiếng ba ba. Nhìn thấy một mặt phách lối Đoạn Đức, Tần Hạo dở khóc dở cười. Ngay từ đầu thời điểm Tần Hạo trong lòng còn có chút tức giận, nhưng lại nhìn thấy Đoạn Đức mặc một thân cà sa, cạo lấy một viên sáng loáng ánh sáng vê đốt sáng đại trứng mặt, đứng tại cửa nhà mình giống như là bát phụ chửi đồng một dạng. Trong nháy mắt trong lòng cái kia vẻ tức giận cũng tan thành mây khói, ngược lại có một loại nhìn xiếc khỉ tâm tính. Hiện tại may mắn hàng xóm đều lên ban không ở nhà, nếu để cho bọn hắn thấy được, không biết còn tưởng rằng Tần Hạo ra thế nào đâu. Gặp qua tìm tổn tại cảm, chưa từng gặp qua Đoạn Đức dạng này tìm tổn tại cảm. Tần Hạo tranh thủ thời gian vào nhà, đừng để ý đến hắn. Tô Vũ Giao sợ xảy ra chuyện, chạy ra kéo Tần Hạo tay. Không có việc gì, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Tần Hạo thản nhiên nói. Ai nha, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng. Tô Vũ Giao nài ép lôi kéo đem Tần Hạo kéo vào phòng. Đoạn Đức xem xét, Tần Hạo vào nhà, lập tức không muốn, đứng tại bên ngoài viện hướng phía trong phòng kêu la lên. Tần Hạo ngươi con rùa đen rút đầu, ngươi đi ra cho ta. Tại trên internet ngươi không phải rất nhu bức sao, như thế nào đi vào hiện thực lại không được. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, thành nam thành bắc một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha, trước xuyên bít tất sau đi dạy, ai là tôn tử là ai ra. Ngay lúc này, một đạo màu vàng kim thân ảnh xuất hiện tại Tần Hạo cửa nhà. Đoạn Đức tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy một cái mèo con, ngồi xổm ở Tần Hạo cửa nhà liếm láp móng vuốt. Cái kia mèo con dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, trên thân kim hoàng, hoa văn tựa như là tạo hình đi lên một dạng, vừa nhìn liền biết là sủng vật mèo. Lại là từ Tần Hạo trong phòng xuất hiện, nhất định là Tần Hạo trong nhà nuôi, vừa rồi không cẩn thận chạy ra ngoài. Đoạn Đức nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tâm hiểm mỉm cười. Không sai, hắn muốn chủ mèo. Đoạn Đức cũng không tin cầm Tần Hạo ra sủng vật mèo uy hiếp, Tần Hạo sẽ không ra. Đến lúc đó lại để cho Tần Hạo cho mình nói lời xin lỗi, mình tại trên mạng thanh danh chẳng phải vãn hồi đến. Đồng thời có thể mượn nhờ Tần Hạo đợt này xin lỗi lẫn lộn một phen. Phải biết Tô Vũ Giao nhiệt độ tại trên internet không phải bình thường cao. Nhiệt độ đi lên, mình hộ thân phủ còn dùng phát sầu mua sao? Nhưng là quang minh chính đại đi vào trộm mèo hiển nhiên là không được. Không nói trước đây làm như vậy phạm không phạm pháp, mèo con linh hoạt như vậy sinh vật, lấy mình tốc độ là khẳng định đuổi không lên. Đứng tại cửa ra vào Đoạn Đức sờ lên cằm nghĩ một lát, đi theo sau siêu thị mua một cây lạp xưởng hun khói. Meo meo meo. Mau tới ăn lạp xưởng hun khói. Đoạn Đức đứng tại cửa ra vào đưa ra cánh tay, đung đưa trong tay một khối tiền một cây thịt gà ruột. Kim tiệm tầng nghe được sinh ý ngẩng đầu nhìn Đoạn Đức một chút, sau đó làm ra một cái xem thường ánh mắt. Phòng trực tiếp người xem nhìn thế nhưng là rõ ràng, đây không phải Tần Hạo trong nhà cái kia kim tiệm tầng. Mèo này vừa rồi ánh mắt kia làm sao cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Ta nhớ ra rồi, ta mẹ thường xuyên liền dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Vì cái gì ta cảm giác mèo này biết Đoạn Đức đang làm gì? Ha 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 ha, Đoạn Đức đại sư bị một con mèo rất khinh bi. Đoạn Đức hoảng du nửa ngày, kim tiệm tầng cũng không có phản ứng hắn. Đây nhưng làm hắn tức quá sức, trong cơn tức giận đem cái kia cái thịt gà ruột mình ăn. Hiện tại mèo đều làm sao vậy, liền lạp xưởng hun khói đều không ăn. Đoạn Đức nổ nước bọt nói, tiện tay nhặt lên một khối trên mặt đất tảng đá, hướng phía kim tiệm tầng ném tới. Ai biết, tảng đá kia công bằng đập trúng kim tiệm tầng cái đầu. Kim tiệm tầng quay đầu lại nhìn Đoạn Đức, con ngươi bên trong lóe ra hung quang. Có phản ứng. Đoạn Đức lại nhặt lên một khối đá hướng phía kim tiệm tầng ném tới, đập vào kim tiệm tầng bên người. Kim tiệm tầng đứng lên đến, trong con ngươi tức giận lại nhiều mấy phần. Từng bước một hướng Đoạn Đức đi tới. Tới, ha 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 ha, mèo này cùng Tần Hạo một chút, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chỉ chốc lát kim tiệm tầng liền đi tới cửa ra vào. Đoạn Đức đại sư vươn tay sắp bắt được kim tiệm tầng. Ai biết kim tiệm tầng ở thời điểm này cũng đồng thời giơ chảo. Ngay tại Đoạn Đức cùng kim tiệm tầng tiếp xúc một sát na, bay một tiếng, Đoạn Đức bị trực tiếp đánh bay. Bay ra ngoài gần có xa 5, 6 mét. Trung điệp ngã vào bên đường rải cây xanh bên trong. Phòng trực tiếp người xem đều thấy choáng. Cái quỷ gì, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đoạn Đức đại sư bị một con mèo đánh bay. A đây, không phải là ta nhìn lầm a. Ngươi không có nhìn lầm, mèo này tới là làm sao làm được? Khán giả không hiểu ra sao. Đoạn Đức đại sư thai to mặt lớn bộ dáng. Nói thế nào cũng có hơn 200 cân a, hắn bị một cái sủng vật mèo đánh bay. Việc này nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chương 770, ta để mèo đánh. Đoạn Đức từ rải cây xanh bên trong bò lên đi ra, lắc lắc cái đầu, cảm giác mình hai mắt biến thành màu đen. Chỉ hoàn qua đến từ về sau, cẩn thận nhớ lại vừa rồi chi tiết. Hắn nhớ kỹ vừa rồi giống như bị cái kia kim tiệm tầng vỗ một cái. Sau đó cảm giác một cỗ khổng lồ lực lượng hướng hắn đánh tới, sau đó liền bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, không có khả năng nha. Đoạn Đức nói một mình nhìn phía kim tiệm tầng. Chỉ thấy kim tiệm tầng ngồi xổm ở cửa ra vào liếm láp mình móng vuốt, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh. Đoạn Đức nổi giận, vỗ vỗ cái mông đứng lên đến. FXM, hôm nay ta không thu thập được ngươi chủ nhân, còn không thu thập được ngươi. Nghiệt xúc, khán pháp bảo. Đại uy Thiên Long. Nói đến nhặt lên trên mặt đất đến một khối cục gạch liền xuống tới. Kim tiệm tầng nhàn nhạt nhìn Đoạn Đức. Ngay tại Đoạn Đức muốn tới gần hắn thời điểm, kim tiệm tầng giống lên một cú họng, ngao ôm một con gió lớn hướng Đoạn Đức đánh tới, đem Đoạn Đức thổi đến là người ngã ngựa đổ. Đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ta thích ma oi. Đoạn Đức kêu thảm một tiếng, quần trực tiếp ướt, lộn nhào chạy về phía xa. Phòng trực tiếp khán giả một mặt mờ mịt. A đây, Đoạn Đức đại sư đây là đi tiểu. Đây không khỏi cũng quá khoa trương à, Đoạn Đức đại sư để một cái sủng vật mèo dọa cho đi tiểu. Tần Hạo đây nuôi là kim tiệm tầng sao, làm sao giống một cuống họng uy lực lớn như vậy. Liên Tần Hạo ra đến mèo đều đánh không lại, còn muốn khiêu khích Tần Hạo. Ha 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 ha, Đoạn Đức đại sư đại uy Thiên Long giống như không có ích lợi gì nha. Không thể trách Đoạn Đức đại sư, có lẽ là cái này sủng vật mèo tu vi quá sâu. Nghe thấy được gầm rú, Tô Vũ Giao từ cửa sổ nhô đầu ra. Đã nhìn thấy Đoạn Đức đại sư chật vật chạy trốn âm thanh. Tô Vũ Giao cũng ngây ngẩn cả người. Đây là thế nào? Vừa rồi ra hỏa này không phải là rất phách lối? Một chút thời gian làm sao lại chạy? Nhìn Đoạn Đức bộ dáng cực kỳ giống giữa ban ngày thấy được quỷ. Bất quá Tô Vũ Giao cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhiều một chuyện không bằng bóp một chuyện, đoạn đức đi càng tốt hơn. Lúc này Tô Vũ Giao cũng không có chú ý đến. Cửa nhà nàng một mực kim tiệm tầng chính ngồi xổm ở chỗ nào thành thời phơi nắng. Trở lại ra, Đoạn Đức đại sư chậm nửa ngày, lúc này mới mở ra phòng trực tiếp. Vừa mở phòng trực tiếp, đông tuyết một dạng mưa đạn liền trôi tới. Đoạn Đức đại sư ngươi cũng quá kém. Đúng nha, làm sao bị một cái sủng vật mèo dọa cho đi? Ngươi đây là về nhà đổi quần đi. Nhìn thấy những ngày mưa đạn, Đoạn Đức cũng không có phản bác. Lúc ấy hắn mở ra trực tiếp, sợ kẻ ra quần đào tẩu cũng là không sai sự thật. Nhưng là Đoạn Đức tựa hồ không thèm để ý chút nào chuyện này. Đối mặt người xem ngược lại là một mặt nghiêm túc. Ta nói cho mọi người một sự kiện, Tân Hạo trong nhà không thích hợp, có yêu quái. Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp lập tức liền vỡ tổ. Không ai từng nghĩ tới Đoạn Đức đại sư sẽ nói ra lời này. Cái gì yêu tinh? Đại sư ngươi không phải là bị sợ choáng váng a? Không phải nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh lấy ra yêu tinh. Đại sư nói đúng, ta đã sớm phát giác không được bình thường, gần đây ta nhìn những mỹ nữ kia sở trẻ a mẹ trực tiếp, cảm giác một chuyến so một ngày suy yếu, nhất định là bị những cái kia nữ yêu tinh hút dương khí. Huynh đệ, ngươi đó là bị hút dương khí sao? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Thật giả, Tân Hạo trong nhà thật có yêu tinh. Đoạn Đức lời thề son sắt bộ dáng có không giống như là đang nói láo. Về phần Đoạn Đức có thể ra dạng này kết luận, cũng không phải là hắn ăn nói lung tung, mà là hắn về đến nhà sau đó nghĩ nửa ngày mới nghĩ thông suốt sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái bình thường mèo khả năng đem một cái hơn 200 cân đại lực sĩ cho đập bay sao? Tuy tiện giống một cuống họng đều có thể nhấc lên một trận cuồng phong, với lại con mèo kia meo cho Đoạn Đức cảm giác gáp bách quá mạnh. Đoạn Đức tại trở thành sở trẻ a mẹ trước, cũng đã từng làm một đoạn thời gian hòa thượng. Nhưng là bởi vì chịu không được loại kia thanh đăng cổ Phật sinh hoạt lại hoàn tục. Vì sinh hoạt tại trên mạng khách mời lên cao tăng, sau đó bán hắn đã khai quang hộ thân phủ. Cho nên đối với loại chuyện này so sánh mất cảm, lập tức liền nghĩ đến yêu tình bên trên. Ta có thể hướng các ngươi đảm bảo, Tần Hạo ra con mèo kia, khẳng định là một cái yêu tình trở nên. Đoạn Đức sinh động như thật nói ra. Phòng trực tiếp bởi vì Đoạn Đức một fan cũng bắt đầu bảo sao hay vậy lên. Thật có yêu tình sao? Khẳng định có, ta mẹ thường xuyên liền nói chúng ta ra sắt vách vương A-Z là hổ ly tình trở nên. Ta cảm giác yêu tình loại vật này cùng long một dạng đều là vô nghĩa, á cũng chưa từng gặp qua. Yêu tình có hay không ta không biết, nhưng là long khẳng định có, ta may mắn bị phục vụ dây chuyển qua. Các ngươi nói Tần Hạo ra có yêu tình, Tần Hạo chính bọn hắn biết không? Nếu như không nên nói cái kia kim tiệm tầng là yêu tình, ta cảm giác yêu tình cũng thật đáng yêu, lại nói người ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu, chỉ là giúp Tần Hạo giữ nhà mà thôi. Tức ăn, là Đoạn Đức đại sư đạo đức bại hoại, muốn đánh người ta mèo chú ý. Đối với trộm mèo chuyện này, Đoạn Đức nhìn thấy mưa đạn sau đó vội vàng giải thích. Ta đây không phải là trộm mèo, ta liếc mắt liền nhìn ra con mèo kia không phải người. Cho nên tựa như muốn thử dò xét một cái, không nghĩ tới con mèo này quả nhiên có vấn đề. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người không tin Đoạn Đức luôn luận. Cái gì yêu tinh, quái vật? Theo bọn hắn nghĩ chẳng qua là Đoạn Đức sợ lấy cớ. Tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì, sợ đó là sợ. Con yêu tình, ngươi thế nào không nói thần thú đâu? Đúng, khiêu khích người ta, bị người ta mèo đánh, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Rút khỏi internet ta, tranh thủ thời gian. Liên ngươi còn bán hộ thân phủ, ngay cả mình đều không bảo vệ được, ngươi hộ ai thân? Đoạn Đức bị chọc giận, chợt vô cái bàn đứng lên đến, đỏ mặt tiến hai. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ lấy ra chứng cứ đến. Nói xong Đoạn Đức liền đóng lại trực tiếp, sau đó lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại dây số. Điện thoại kết nối sau đó, bên trong truyền đến một cái nam nhân âm thanh. Thiết tử thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Ca, ta bị làm. Ai làm? Dám động ta huynh đệ? Một con mèo. Ngươi đừng nói ngoại hiệu, ta không nhận ra nha. Không nói ngoại hiệu, đó là một con mèo, lớn lên giống là kim tiệm tầng. Điện thoại đối diện cái kia người, trọn vẹn sửng sốt có một phút đồng hồ. Lúc này hắn đại não bên trong hiện lên Đoạn Đức bị một con mèo thu thập phân cảnh. Ngươi ý là, ngươi bị một con mèo làm? Không sai, ta muốn mời huynh đệ mấy cái đem con mèo kia làm. Thiết tử, ngươi không sao chứ? Ban đầu ta liền khuyên ngươi đừng như vậy sớm xuất viện. Ta không phải lại cùng ngươi nói đùa, ta có thể đưa tiền. Đưa tiền cái kia chuyện này liền dễ làm, không phải liền là một con mèo sao? Chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn đó là Hạo Thiên khuyên các huynh đệ cũng có thể thay ngươi làm hắn. Một bên khác, Tô Vũ giao ra kim tiệm tầng tại internet bên trên nổ đỏ. Có người đem kim tiệm tầng liếm móng vuốt video phát đến trên mạng, nhận lấy làm vinh dự dân mạng điên cuồng đăng lại. Hoa tắc, cái này mèo con cũng quá đáng yêu a. Đây là cái gì mèo nha, là cái gì chủng loại, ta cũng muốn mua một cái nuôi. Trên mạng đều nói là kim tiệm tầng, nhưng là ta nhìn không giống như là kim tiệm tầng nha. Kim tiệm tầng không phải cái dạng này, ta là mở cửa hàng thú cưng, nói thật cũng không nhìn ra là cái gì chủng loại mèo, không phải là cái xuyên a. Xuyên là cái gì? Đó là hai cái chủng loại mèo lai giống đi ra. Tô Vũ Giao, người mèo phát hỏa. Tô Vũ Giao thấy được trên mạng chưa bài, một mặt một bức. Mình không có nuôi mèo nha. Nhưng là hình ảnh đằng sau bối cảnh đó là nhà hắn. Nàng đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày ở phòng hầm thấy được cái kia kim tiệm tầng. Chương 771, ta thích mẹ. Từ khi trước đó thấy qua một lần sau đó, Tô Vũ Giao không còn có nhìn thấy con mèo kia meo. Không biết con mèo kia meo có phải hay không Tần Hạo vụng trộm nuôi. Nếu như là Tần Hạo vụng trộm nuôi, vì cái gì Tần Hạo không nói cho mình? Kỳ thực Tô Vũ Giao không phải không thích tiểu động vật, cũng nghĩ qua nuôi một con chó nhỏ mèo con loại hình, nhưng là lo lắng cho mình chiếu cố không tốt bọn hắn, cho nên cũng đều là tưởng tượng thôi. Đột nhiên trong nhà toát ra một con mèo, để Tô Vũ Giao có chút mê mang. Đem mèo con đuổi đi à, lại lo lắng là Tần Hạo nuôi, để ở nhà mà ta, tựa hồ có không quá phù hợp. Bất quá cuối cùng Tô Vũ Giao cũng nghĩ thông, nếu là Tần Hạo muốn nuôi con mèo này meo, Minh Liên cùng Tần Hạo thương lượng một chút, không cần lại lén lút nuôi. Trực tiếp nuôi đến trong nhà không phải tốt, nghe nói mèo con sẽ tự mình đi nhà vệ sinh, còn không cần kéo ra ngoài đi tản bộ, cũng rất bất việc. Tô Vũ giao tìm Tần Hạo, cùng Tần Hạo trực tiếp ngả bài. Tần Hạo, ngươi có phải hay không trong nhà nuôi một con mèo?
Không có nha.
Con nói không có, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tô Vũ giao đưa điện thoại di động móc ra. Sau đó đem phú quý chiêu bài bày tại Tần Hạo trước mặt. Chứng cứ vô cùng xác thực, Tần Hạo cũng không có biện pháp chống chế. Lão bà là ta nuôi, ta sợ ngươi không thích một mực không có cùng ngươi nói. Tần Hạo thẳng thắn nói. Ta lại không có nói cái gì, ngươi nếu là ưa thích liền nuôi a, không cần thiết lén lút. Tô Vũ giao nói ra.
Thật giả, ngươi đồng ý Tần Hạo có chút ngoài ý muốn.
Ta lừa ngươi làm gì, đưa nó kêu đi ra a. Tô Vũ giao liếc Tần Hạo một chút. Tần Hạo nhẹ gật đầu, sau đó thổi cái huýt sáo. Chỉ chốc lát, một đạo bóng người màu vàng nóng liền từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra, đi tới Tần Hạo dưới chân, dùng thân thể cọ lấy Tần Hạo ống quần. Tô Vũ giao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phú quý, cùng trên mạng hình ảnh bên trong giống như lúc. Lông tóc kim hoàng, cái đầu tròn mép, phi thường đáng yêu. Lão bà của ta đồng ý ngươi tại trong nhà của ta, bất quá ngươi không thể ăn uống chùa, liền để ở nhà cho chúng ta canh cổng hộ viện a. Tần Hạo nghiêm túc nói.
Để hắn trông nhà hộ viện.
Tô Vũ giao nghe nói như thế dở khóc dở cười. Người ta đều là nuôi cho trông nhà hộ viện, Tần Hạo lại để một con mèo trông nhà hộ viện. Như vậy tiểu mèo thấy thế nào ra, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nuôi hắn có thể, nhưng là chiếu cố nó còn muốn ngươi lên. Tô Vũ giao đưa ra yêu cầu.
Không có vấn đề, nó có thể mình chiếu cố mình, ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không rụng lông, phá nhà loại hình.
Tần Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Phú quý tựa hồ rất thông nhân tính, biết Tô Vũ giao đáp ứng hắn lưu lại. Tranh thủ thời gian chạy đến Tô Vũ giao bên người lấy lòng, dùng cái đầu cọ lấy Tô Vũ giao bắt chân. Tô Vũ giao tại trên internet cho phú quý mua ổ mèo còn có mèo nổi. Lúc đầu muốn đem đồ ăn cho mèo mua hết, nhưng là Tần Hạo không để cho mua. Tần Hạo nói cái gì con mèo này không ăn đồ ăn cho mèo. Tô Vũ giao hỏi Tần Hạo nó không ăn đồ ăn cho mèo ăn cái gì. Tần Hạo nói cho Tô Vũ giao, phú quý về sau thức ăn từ hắn giải quyết. Chờ đến buổi tối, phú quý tự giác cút sắp Tần Hạo phòng ở cửa ra vào. Tô Vũ giao gọi nó tiến đến, phú quý chỉ là nhìn Tô Vũ giao một chút, cũng không có xê dịch bước chân. Lão bà không cần phải để ý đến hắn, nó giữ nhà đâu. Tần Hạo giải thích nói.
Không phải, ngươi điên rồi đi, thật làm cho nó giữ nhà nha.
Tô Vũ giao dở khóc dở cười.
Không phải đâu, không thể để cho nó ăn uống chùa, chính nó cũng đáp ứng.
Tần Hạo nghiêm túc nói.
Đừng đùa ta vui vẻ, ta nhìn nó bắt chuột đều quá sức.
Tô Vũ giao cười nói.
Ai nha, ngươi cũng không cần quản, yên tâm đi, nó sẽ không mất.
Tần Hạo khuyên nhủ.
Tốt ta.
Tô Vũ giao nhẹ gật đầu.
Nửa đêm,
một cỗ xe tải đứng tại Tần Hạo ra cửa ra vào. Từ trên xe bước xuống 4-5 cái đại hán. Bọn đại hán đều mang mặt nạ, trong đó một vị là cái đầu trọc. Người này không phải người khác, chính là trên internet Đoạn Đức đại sư. Đám người này cầm trong tay công cụ, gậy bóng chày, dây thừng, túi lưới, cực kỳ giống hương trấn bên trong trộm chó phần tử ngoài vòng luật pháp.
Đó là cái này.
Đoạn Đức đại sư nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói ra.
Không phải, chúng ta đó là bắt một con mèo, lại không phải bắt lão hổ, có cần phải như vậy phải không?
Trong đó một vị đại hán nổ nước bọt nói.
Ta đều nói cho ngươi, con mèo này không thể coi thường.
Đoạn Ác đại sư nghiêm túc nói.
Lại thế nào không thể coi thường, hắn cũng chính là một con mèo, còn có thể lên trời không thành.
Đại hán phi thường kinh thường. Mấy người đi tới cửa, một dạng liền thấy, ngồi xổm ở trước cửa phú quý. Phú quý nhắm mắt lại co quắp tại cửa ra vào không núp đích. Như một tòa sinh động như thật pho tượng đồng dạng.
Đó là cái đồ chơi này.
Không sai, đó là hắn, hiện tại nó tại trên internet có thể phát hỏa.
Bắt lấy, hẳn là có thể bán không ít tiền a.
Ngươi trước bắt lấy rồi nói sau.
Các huynh đệ động thủ.
Vừa dứt lời, tiền có một vị đại hán móc ra cần câu. Cần câu dây câu bên trên trói một đầu tại chợ bán thức ăn nhặt tiểu ngư. Đại hán dùng sức hất lên tiểu ngư trực tiếp vung ra phú quý trước mặt. Phú quý nghe được động tĩnh, mở mắt, nhìn thoáng qua trước mắt tiểu ngư. Sau đó đưa ra móng vuốt, một tay lấy tiểu ngư cho đập đi.
Mèo này vậy mà không ăn cá.
Hắn liền lạm xưởng hun khói đều không ăn. Tại sao ta cảm giác loại này mèo ánh mắt không đúng, giống như 10 phần khinh bị chúng ta.
Đổi đầu cá lớn, chẳng phải không tin.
Mấy người nghị luận ầm ĩ.
Mèo bọn hắn gặp qua không ít,
nhưng là dạng này cao lãnh mèo, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy dùng tiểu ngư không tác dụng, mấy người lại đổi một đầu mấy cân nặng cá lớn. Nhưng mà phú quý vẫn đối bọn hắn ném ra ngoài mồi nhử hờ hững. Mấy người nổi giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dứt khoát muốn trực tiếp leo tường vào sân, đem phú quý cưỡng ép bắt đi.
Lạch cạch.
Mấy người vừa nhìn thấy đó là lượt qua. Cao hơn 1 mét tường viện lập tức liền lật lại. Bọn hắn từ tứ phía bao vây phú quý, cầm trong tay túi lưới chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, phú quý đứng lên đến. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người kia. Đêm tối bên trong, phú quý con ngươi tựa như hai viên sáng chói đầy sao đồng dạng không ngừng lấp lóe, lộ ra nhàn nhạt màu vàng hào quang.
Mèo con mau vào đi.
Cầm đầu đại hán giơ lên cao cao trong tay túi lưới, đối với phú quý cái đầu cấp tốc giữ lại.
Một giây sau,
phú quý trên thân đột nhiên kim quang chợt lóe, nó hình thể không ngừng bành trướng. Mấy người bị phú quý trên thân hào quang gai mắt mở không ra. Lần nữa mở mắt thời điểm, đã nhìn thấy trong tay túi lưới đã bọc tại phú quý trên đầu. Chỉ bất quá đám bọn hắn túi lưới tựa hồ có chút ít, túi lưới chỉ có thể bao lấy phú quý lỗ tai. Phú quý mở ra miệng rộng, cương đao một dạng răng lấp lóe hàn quang. Vài mét thân thể nằm ở trước cửa, đem đại môn chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Một cỗ bành trướng khí thế hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Một khắc này phảng phất thiên địa đều yên lặng xuống tới. Trộm mèo mấy người ngu ngơ tại chỗ cũ, tựa như mạn vật đồng dạng không nhúc nhích. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há cực kỳ khoa trương, trên mặt viết đầy không thể tin.
Lão hổ là lão hổ,
ta thích ma ơi.
tranh thủ thời gian chạy. Chương 772, đắc đạo cao tăng. Mấy người kêu thảm một tiếng lộn nhào chạy ra cửa. Nhưng mà một giây sau Phú Quý không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn họ. Nâng lên móng vuốt chụp về phía mấy người, móng vuốt nổi lên một đạo sắc bén của phong, đem mấy người toàn bộ đánh bay. Đoạn Đức mặt nạ trực tiếp bị vứt ve, Phú Quý liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đầu trọc. Trong nháy mắt Phú Quý liền đi tới Đoạn Đức trước mặt, hé miệng vậy mà phát ra âm thanh. Ngươi nhiều lần khiêu khích tại ta, thật coi bản tọa là tốt tính, hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, xem ra ngươi là sẽ không trung thực. Đoạn Đức người đều ngốc. Mèo con biến lão hổ. Lão hổ sẽ nói chuyện. Bồ Tùng Linh Liêu trai cũng không dám như vậy viết. Lão hổ đại nhân tha mạng nha, tiểu biết sai rồi. Đoạn Đức quỳ trên mặt đất, đối với Phú Quý không ngừng dập đầu thở dài. Đã chậm. Phú Quý nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn trong con mắt bắn một vệt kim quang. Lập tức Phú Quý đỉnh đầu bầu trời ngưng tụ tối đen như mực mây đen. Mây đen bên trong lôi quang chớp động. Răng rắc một tiếng, một đạo điện quang từ thương không rơi xuống, thẳng tắp bổ vào Đoạn Đức trên đầu. Đoạn Đức thân thể không ngừng run rẩy, một cỗ khét lẹt mùi lan tràn ra. Trên thân quần áo bị toàn bộ thiêu hủy, chỉ để lại một đầu màu hồng phần quần lót. Ta thích mà ơi, yêu tinh, đây là yêu tinh. Chạy nha, yêu tinh ăn người rồi. Yêu tinh kia còn biết dùng điện. Còn lại mấy người đại hán nhìn thấy màn này đều sợ choáng váng. Cái gì cũng không để ý, liều mạng cũng muốn leo tường chạy trốn. Bị sét đánh trúng Đoạn Đức còn bảo lưu lấy một tia duy nhất ý thức, lảo đảo hướng cửa ra vào bỏ chạy. Thế nhưng là hắn lúc này thân thể nửa bên đều là chết lặng, căn bản là không nghe sai khiến. Thật không dễ bay qua đầu tường, đi tới xe tải bên cạnh. Xe tải bên trên bọn đại hán một cước chân ga. Khi lấy Đoạn Đức mặt chạy, ta còn không có lên xe đâu. Đoạn Đức sững sờ tại chỗ cũ, quay đầu nhìn thoáng qua Phú Quý, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Vắt chân lên cổ mà chạy. Không có chạy bao lâu liền bị bảo an bắt lấy. Báo cảnh sát nói có người tại tiểu khu bên trong chạy trần truồng. Cảnh sát rất nhanh liền đem Đoạn Đức đại sư mang theo trở về. Tại hỏi thăm Đoạn Đức đại sư tại sao phải hơn nửa đêm chạy trần truồng. Đoạn Đức đại sư đem vừa rồi đi qua một năm một mười nói ra. Dẫn đến thẩm vấn các nhân viên đều dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn hắn. Ngươi nói là có một con mèo biến thành lão hổ, triệu hoán một đạo thiểm điện bổ chúng ngươi, đưa ngươi y phục đốt không có. Thẩm vấn nhân viên hỏi. À đúng đúng đúng. Đoạn Đức đại sư liền vội vàng gật đầu. Ngươi xem chúng ta giống như là đồ đần sao? Thẩm vấn nhân viên biểu lộ nghiêm túc. Ta nói là thật, thật có lão hổ, không, con mèo kia đó là lão hổ trở nên. Đoạn Đức đại sư nói chắc như đinh đóng cột. Thẩm vấn nhân viên móc ra điện thoại. Uy, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần sao? Các ngươi có phải hay không có bệnh nhân lại chạy ra ngoài? Tô Vũ Giao nghe được bên ngoài tiếng sấm, coi là trời muốn mưa, lo lắng Phú Quý tại bên ngoài sẽ gặp mưa, mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện bầu trời đêm bên trong đầy sao lấp lóe. Phú Quý nằm trước cửa nhà đã ngáy lên. Tô Vũ Giao sờ lên cái đầu còn tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác. Tần Hạo ngươi vừa rồi nghe được sét đánh tiếng sao? Tô Vũ Giao quay đầu hỏi. Không có nha. Tần Hạo lúc này đang tại đọc sách. Kỳ quái, ta làm sao nghe được sét đánh tiếng? Chẳng lẽ là ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác? Tô Vũ Giao một mặt mờ mịt. Muốn hay không cho ngươi buông lỏng một chút? Tần Hạo nhíu mày nói. Xéo đi, muốn tuân thủ quy tắc giao thông, không thể vượt đèn đỏ. Tô Vũ Giao liếc Tần Hạo một chút. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nói ngươi nằm, ta cho ngươi ấn ấn mà. Tần Hạo cười nói. Miễn đi, ngươi mau để cho Phú Quý vào đi, ta sợ buổi tối sau đó mưa, đến lúc đó rồi hắn. Tô Vũ Giao nói ra. Tần Hạo nhẹ gật đầu, để tay xuống bên trong sách. Sau đó đứng dậy hướng dưới lầu sân đi đến, đi tới cửa ra vào. Phú Quý tranh thủ thời gian đưa tới. Ngao. Phú Quý giống lên một cú họng. Ta nói ngươi gặp qua con mèo kia là như thế này gọi. Tần Hạo cười nói. Không có cách nào nha, ta cũng không phải mèo nha. Phú Quý há mồm nói ra. Tốt, không cùng ngươi nói giỡn, về sau ngươi liền lưu tại nơi này cánh cổng, nhưng là đừng để ta lão bà nhìn ngươi trần thân, ta mỗi ngày sẽ cho ngươi một phần tu luyện dùng linh dược. Tần Hạo nghiêm túc nói. Phú Quý nghe nói như thế, cao hứng nhảy lên. Phải biết hiện tại linh dược loại vật này cũng không phải cà rốt cải trắng. Tần Hạo vậy mà có thể một ngày lấy ra một phần. Đây nếu là chuyến đi, không biết sẽ có nhiều người đến cùng. Tần Hạo nhìn Phú Quý cười lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn phía bầu trời đêm, biểu lộ trở nên phức tạp lên. Cảnh cáo vị trí phía trước, nếu như thê tử của ta nhận nửa điểm tổn thương, chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Tần Hạo trên thân khí tức lập tức trở nên băng lãnh lên. Phú Quý trên mặt đắc ý thần sắc lập tức biến mất. Nhìn về phía Tần Hạo thời điểm, thân thể nhịn không được run một cái. Ngươi yên tâm, có ta ở đây thế giới không người dám tổn thương nàng. Nói đừng bảo là quá vẹn toàn, ta cảm giác gần đây đến, những vật kia lại trở về. Phú Quý nghe nói như thế, trên thân mao đều dựng ngược lên, tựa như là ai giẫm lên hắn cái đuôi một dạng. Những vật kia, ngươi nói là? Tần Hạo ánh mắt thủy chung nhìn về phía phương xa nhẹ gật đầu. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Phú Quý ngữ khí vô cùng khẩn trương. Thế giới bên trên không có cái gì không có khả năng, ta có lừa ngươi tất yếu sao? Hảo hảo tu luyện à, một ngày nào đó ngươi cũng trốn không thoát. Tần Hạo thản nhiên nói. Tần Hạo nói xong quay người đi vào trong phòng, tiến nhanh phòng thời điểm, quay đầu hướng Phú Quý nói ra. Về sau, không cần ngủ ở cửa ra vào. Phú Quý nhẹ gật đầu, sau đó đi vào phòng bên trong. Ba ngày sau, Đoạn Đức từ Thanh Sơn bệnh viện tâm thần đi ra, trải qua một chút liệt kiểm tra, cuối cùng đã chứng minh mình không có bệnh. Sau khi xuất viện Đoạn Đức chưa có về nhà, mà là trực tiếp đón xe hướng một cái đền miếu bên trong chạy tới. Đi vào đền miếu sau đó, Đoạn Đức trực tiếp đi vào một gian thiền phòng bên trong. Tiến vào thiền phòng sau đó, đã nhìn thấy một vị lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên giường đang tĩnh tọa. Lão hòa thượng này cũng không phải bình thường người, là ngôi miếu này Vũ Phương Trượng, đồng thời cũng là một vị tu hành giả, pháp lực cao thâm. Trước đó Đoạn Đức đó là bái tại hắn môn hạ.
bởi vì chịu không được thanh quy giới luật lúc này mới xuống núi làm sở trệ à mẹ. Đoạn Đức mấy ngày nay một mực đang tự hỏi như thế nào đối phó cái kia thành tinh mẹo con, càng nghĩ liền nghĩ đến mình cái này sư phó. Lão hòa thượng mở to mắt nhìn người tới là Đoạn Đức, lại đem con mắt nhắm lại. Tìm ta có chuyện gì?
Sư phó, sư phó cứu ta, ta gặp phải yêu quái.
Vật kia là một con mèo, nhưng là có thể biến thành lão hổ, còn có thể sử dụng thiểm điện. Nghe nói như thế, lão hòa thượng thân thể khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thẳng tắp nhìn về phía Kết Thúc Đức. Ngươi nói nó là một con hổ, còn sẽ sử dụng lôi điện.
Không sai, sư phó ta chỗ này có hình ảnh.
Đoạn Đức lấy ra điện thoại, đem phú quý hình ảnh đưa cho lão hòa thượng nhìn. Lão hòa thượng nhìn xong càng thêm kích động, trong ánh mắt lóe ra hào quang.
Huyền Lôi Kim Hổ, lại là Huyền Lôi Kim Hổ, nó lại xuất hiện.
Lão hòa thượng kêu lên tiếng âm.
Sư phó, Huyền Lôi Kim Hổ là cái gì?
Đoạn Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Thứ này bây giờ tại địa phương nào?
Lão hòa thượng hỏi.
Tại một người trong nhà.
Đoạn Đức tranh thủ thời gian hồi đáp.
Chương 773, trước không cần kinh động Tần Hạo.
Ngay tại lúc đó, trên internet liên quan tới món kia tử bào sự tình còn đang không ngừng lên men bên trong. Có người đem chữa trị tốt HD video phóng ra.
Chữa trị sau đó video muốn so với trước video càng thêm rõ ràng.
Chỉ thấy trên trời xuất hiện một viên màu lửa đỏ thiên thạch chậm rãi tới gần mặt đất. Sau đó một vệt ánh sáng bó quán xuyên thiên thạch, phát sinh kịch liệt nổ tung. Nổ tung bên trong một vị mặc đạo bào màu tím nam tử sừng sững tại đỉnh núi Côn Lôn. Tại cái nào đó trong nháy mắt mọi người phảng phất nhìn thấy cái kia người gương mặt.
Ngoa tạo, đây không phải liền là Tần Hạo?
Ngoa tạo, còn giống như thật là.
Ta nhìn không giống nha, khẳng định chỉ là ngoại hình so sánh giống mà thôi, cách quá xa vẫn là thấy không rõ lắm.
Có ít người là điên rồi đi, thế này sao lại là Tần Hạo, không cần gặp phải chuyện gì đều hướng Tần Hạo trên thân nghĩ kỹ không tốt.
Ta cảm giác video này rõ ràng là tờ S, so phim khoa học viễn tưởng còn muốn giả, thế giới bên trên làm sao khả năng có dạng người này, dù sao ta thế nhưng là không tin.
Phải biết viên này thiên thạch lúc ấy nhà khoa học tính ra, nếu như rơi xuống nói tương đương với mấy chục quả nấm trứng nổ tung uy lực. Đây thiên thạch thật rất kỳ quái, lấy ban đầu khoa kỹ căn bản là không có cách chặn đường, mặc dù Hoa Hạ nói là bọn hắn phá hủy, nhưng là mọi người đều biết, lúc ấy Hoa Hạ là không có năng lực này. Ngay tại đám dân mạng nghị luận ầm thời điểm, đột nhiên trên mạng tất cả liên quan tới chuyện này video đều bị thủ tiêu. Đó là đột nhiên như vậy, trong nháy mắt toàn bộ internet cũng không tìm tới đoạn video này. Giống như là mình ngộng, mình huyễn tưởng một dạng, vô tung vô ảnh. Lúc này ở kinh đô một gian văn phòng bên trong. Trong gian phòng ngồi đầy người mặc chế phục công tác nhân viên. Cầm đầu người chính là Phùng Hướng Dương. Phùng Hướng Dương ngồi tại chỗ sắc mặt vô cùng âm trầm.
Côn Lôn bên kia sự tình mọi người hẳn là cũng biết, mọi người đều nói mình ý nghĩ a.
Phùng Hướng Dương thản nhiên nói.
Các nhân viên làm việc hai mặt nhìn nhau.
Loại chuyện này nên tính là linh dị sự tình, hoàn toàn vượt quá chúng ta nhận biết. Ta cảm thấy hẳn là triệt để phong tỏa chuyện này, để tránh gây nên quần chúng khủng hoảng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chăm chú quan sát tình thế phát triển, cũng không có những biện pháp khác ứng đối chuyện này.
Phùng Hướng Dương hiển nhiên hợp ăn ở viên trả lời phi thường không hài lòng.
Vô ý thức nhíu mày, thật muốn ngồi chờ chết.
Phải biết chuyện này không thể coi thường. Đã có rất nhiều điều tra chuyện này nhân viên mất tích. Tìm tới bọn hắn thời điểm, những cái kia nhân viên đã mất đi sinh mệnh. Chết hình dáng 10 phần khủng bố.
Ngoài ra còn có một sự kiện, ta muốn nghe xem mọi người cái nhìn.
Phùng Hướng Dương khoát tay áo.
Bên người công tác nhân viên mở ra hình chiếu dụng cụ.
Trên mạng cái kia đoạn HD ghi hình phát ra.
Tất cả người đều nhìn về màn hình.
Chuyện này các ngươi cũng đều biết à, đồng dạng là phát sinh ở Côn Lôn Son, các ngươi cảm thấy hai chuyện này giữa có cái gì liên hệ?
Đám người quan sát một đoạn video sau đó, nhao nhao phát biểu.
Chuyện này chúng ta bộ môn năm đó phụ trách điều tra qua, đi qua điều tra chứng minh đoạn video này là thật, bởi vì sợ làm cho cái gì không tốt phản ứng, cho nên mới chuyển ra ngoài tin tức nói video là BS. Cuối cùng cái gì cũng không có điều tra ra được, đành phải không giải quyết được gì.
Không biết vì cái gì, gần đây chuyện này lại tại internet phát hỏa lên, trước mắt trên mạng tất cả liên quan tới chuyện này video đều đã bị xóa bỏ.
Các ngươi nói, chuyện này là không phải thật sự là cái kia gọi Tần Hạo làm?
Đột nhiên có người đưa ra một cái lớn mật suy đoán.
Tần Hạo đạo bảo màu tím,
không thể không khiến nhân tâm còn nghi vấn nghi ngờ.
Liên tính năm đó cái kia người không phải Tần Hạo, cái kia nhất định cùng Tần Hạo có quan hệ thế nào?
Phùng Hướng Dương không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu.
Nói như vậy, chúng ta muốn đem Tần Hạo gọi đến hỏi một chút mới biết.
Phùng Hướng Dương nhắm mắt lại.
Tần Hạo đây người quá thần bí để hắn đều cảm thấy đáng sợ.
Bát đại cơ thiết kế lý niệm là hắn nói ra,
Thiên Xu cơ giáp là hắn nghiên cứu ra.
Hiện tại liền ngay cả mấy năm trước siêu tự nhiên hiện tượng đều cùng hắn có quan hệ.
Hắn ngược lại là một cái dạng gì người?
Nếu như không phải Tần Hạo ra thế cùng thân phận có rõ ràng ghi chép,
Phùng Hướng Dương thật hoài nghi Tần Hạo là một người ngoài hành tinh.
Bằng không làm sao khả năng làm ra những chuyện này?
Bất quá cũng may Tần Hạo là đứng tại quốc gia bên này.
Từ trước đó những chuyện kia đó có thể thấy được,
Tần Hạo đối với quốc gia này yêu quý.
Được rồi, nhìn lại một chút ta, chứ không cần kinh động Tần Hạo.
Mặt khác khống chế internet động tĩnh, đừng cho chuyện này gây nên quần chúng khủng hoảng.
Phùng Hướng Dương thở dài một hơi, giấu giếm chuyện này không phải hắn nguyện vọng, nhưng là có đôi khi không thể không làm như vậy.
Nếu như để quần chúng biết những này vượt qua bọn hắn nhận biết sự tình,
tất sẽ dẫn phát khủng hoảng, tạo thành xã hội hỗn loạn.
Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả.
Tô Vũ Giao hôm nay đi làm thời điểm,
không biết chuyện gì xảy ra,
luôn là cảm giác có người lại đi theo hắn,
nhưng mà nàng quay đầu lại không phát hiện chút gì.
Đây dẫn đến nàng một ngày đều không quan tâm.
Qua đường thời điểm, kém một chút bị xe đụng vào,
may mắn có một vị lão nhân kéo hắn lại.
Tô Vũ Giao tranh thủ thời gian hướng lão nhân nói tạ.
Lão nhân lại nói một đoạn không hiểu thấu nói:
"Tiểu thư, ta phát hiện trên người ngươi yêu khí trùng thiên, trong nhà có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đồ vật?" Không có nha, ta mỗi ngày đều có quét dọn vệ sinh trong nhà rất sạch sẽ.
Ta không phải ý tứ này, ta ý là, trong nhà ngươi có phải hay không nuôi cái gì sủng vật loại hình?
Làm sao ngươi biết?
Lão nhân cười cười không nói gì,
chỉ Tô Vũ Giao dưới chân.
Tiểu thư ngươi đồ vật rơi.
Tô Vũ Giao cúi đầu xuống đã nhìn thấy dưới lòng bàn chân có một cái đồng tiền. Nàng đem đồng tiền nhặt lên đến, vừa rồi lão nhân kia đã biến mất không thấy.
Tô Vũ Giao một mặt mộng bức, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền đem cái viên kia xanh mơn mởn đồng tiền bỏ vào trong túi.
Khi đồng tiền để vào túi cái kia một sát na,
một trận âm phong đánh tới.
Tô Vũ Giao dùng mình một cái,
về đến trong nhà,
vừa vận đụng phải Phú Quý tại cửa ra vào.
Phú Quý nhìn thấy Tô Vũ Giao thời điểm,
ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa,
giống như là phát hiện thiên địch một dạng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Vũ Giao,
miệng bên trong không ngừng phát ra tê 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 âm thanh.
Ngươi thế nào, không nhận ra ta?
Tô Vũ Giao còn một mặt mộng bức, không biết Phú Quý vì cái gì hôm nay khác thường như vậy.
Nàng ngồi xổm xuống muốn sờ Phú Quý đầu,
nhưng là Phú Quý lại tránh qua, tránh né.
Sau đó vội vàng hướng trong phòng chạy tới,
chạy vào thư phòng.
Lúc này Tần Hạo đang tại thư phòng đọc sách.
Không xong, lão bà ngươi xảy ra chuyện.
Phú Quý tiến vào thư phòng, nhảy lên cái bàn, há mồm đối với Tần Hạo nói ra.
Tần Hạo lập tức để tay xuống bên trong sách.
Chuyện gì xảy ra?
Ta vừa rồi tại lão bà ngươi trên thân cảm nhận được không rõ khí tức, nàng hẳn là bị người để mắt tới, vấn đề này cũng không trách ta chỉ phụ trách canh cổng, là nhà ngươi lão bà mình từ bên ngoài mang vào.
Chương 774, đại kết cục.
Tần Hạo nghe nói như thế, cũng quản không cần nhiều như vậy,
trực tiếp đi ra thư phòng, đối diện lại đụng phải Tô Vũ Giao.
Nhìn thấy Tô Vũ Giao trong ngay mắt, Tần Hạo lông mày một trận, ánh mắt trở nên băng lánh lên.
Lão công, buổi tối ta không muốn ăn cơm, ta cảm giác hôm nay mệt mỏi quá, ta đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi.
Tô Vũ Giao một mặt mỏi mệt nói.
Ừ, lão bà ngươi đem áo khoác thoát ta đi cấp ngươi tắm một cái.
Tần Hạo cũng không có nói thêm cái gì,
hắn cũng cảm thấy Tô Vũ Giao trên thân không rõ khí tức,
lại hắn còn phát giác khí tức kia là từ Tô Vũ Giao áo khoác một cái túi bên trong phát ra.
Tô Vũ Giao không có suy nghĩ nhiều, đem áo khoác cởi xuống bỏ vào Tần Hạo trong tay.
Tần Hạo tiếp nhận áo khoác đi tới toilet,
sau đó từ áo khoác túi bên trong móc ra đồng tiền kia.
Tiền mua mạng.
Nhưng Tần Hạo nhìn thấy đồng tiền kia sau đó, hai mắt tràn ngập có một loại nói không nên lời băng lãnh cùng sát ý. Đây tiền mua mạng là một loại bắt sinh chết thay vu thuật,
dùng tiền với tư cách môi giới, sau đó ăn cắp đối phương tuổi thọ.
Ai nhặt đi, liền đại biểu ngươi thu người tiền tài, liền muốn thay người tiêu thai,
đồng ý đem mình tuổi thọ bán cho đối phương,
mua mệnh mua đến mình lão bà trên đầu.
Đây không phải muốn chết là cái gì?
Tần Hạo há có thể không giận?
Suy tư phút chốc,
Tần Hạo đầu tiên là đi tới phòng ngủ.
Tô Vũ Giao nằm ở trên giường đã tiến nhập mộng đẹp.
Bất quá lúc này Tô Vũ Giao tựa hồ làm cái gì ác mộng.
Đầu đầy đại hãn, biểu lộ vô cùng thống khổ, thân thể còn không ngừng run rẩy.
Tần Hạo nhíu nhíu mày, trong mắt đều là đau lòng.
Cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại Tô Vũ Giao mi tâm.
Máu tươi nhỏ xuống trong ngay mắt, một đoàn hắc khí từ Tô Vũ Giao mi tâm bên trong thoát ra.
Tần Hạo tay bóp pháp chỉ điểm hướng đoàn kia hắc khí.
Một vệt kim quang từ Tần Hạo đầu ngón tay chợt hiện,
xuyên thủng đoàn kia hắc khí.
Hắc khí tựa như băng tuyết gặp nắng gắt đồng dạng trong nháy mắt tán loạn.
Làm xong tất cả, Tô Vũ Giao sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều.
Tần Hạo Tô Vũ Giao đắp chăn,
sau đó trở lại thư phòng kệ sách bên cạnh.
Từ trên giá sách rút ra một bản đạo đức kinh.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng,
kệ sách phía cạnh đàn ra một tầng hốc tối.
Tần Hạo đưa tay thâm nhập hốc tối bên trong lấy ra một mặt gương đồng,
đi tới nhà mình cửa chính,
đem gương đồng treo ở cửa trên đầu.
Lập tức một đạo mắt thường khó mà phát giác kim quang từ Tần Hạo phòng ở bên trong trực trùng vân tiêu.
Phòng ở trên không, một đạo màu vàng âm dương thái cực đồ chậm rãi chuyển động, rủ xuống từng đạo sáng chói quang hoa đem trọn tòa phòng ở bao phủ.
Ngàn dặm bên ngoài một tòa đạo giáo đền miếu bên trong, vừa đạt tọa lão đạo đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó vội vàng đi ra cửa hướng ngoại Tần Hạo ra vị trí phương hướng nhìn lại.
Lão đạo ánh mắt thâm thúy, cả người ngu ngơ tại chỗ tự lẩm bẩm:
"Hiên Viên Kính,
Hiên Viên Kính xuất thế."
Nói xong lão đạo hướng về chùa miếu quát lên một tiếng lớn:
"Toàn thể đệ tử nghe lệnh."
Vừa dứt lời đền miếu bên trong mấy ngàn đệ tử tề tụ một đường.
Mấy ngàn đệ tử chỉnh tề mặc áo trắng,
phía sau cài lấy một thanh trường kiếm.
Phóng tầm mắt nhìn tới trắng như tuyết một mảnh,
khí thế mười phần.
"Hiên Viên Kính xuất thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn, chúng ta đạo môn đệ tử há có thể ngồi chờ chết, hôm nay các ngươi liền theo ta cùng một chỗ xuống núi."
Lão đạo âm thanh trầm động phảng phất xuyên việt tuyên cổ.
Tất cả đệ tử quỳ một chân trên đất,
hướng phía lão đạo cúi đầu.
Mấy ngàn đệ tử trăm miệng một lời hô:
"Cần tuân sư mệnh."
Sau đó đã nhìn thấy đạo quan bên trong,
mấy ngàn đạo lưu quang phóng hướng chân trời,
tựa như lưu tinh ở trên bầu trời vạch ra một vệt ánh sáng ngân.
Dưới núi lao động nông dân nhìn thấy một màn này, nhao nhao đều coi là ra đời thần tích.
Thả ra trong tay cái cuốc nông cụ hướng phía đạo quan phương hướng quỳ lạy.
Có chút gan lớn người trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra,
đem một màn này vỗ xuống,
hình ảnh phóng đại.
Bọn hắn thình lình phát hiện,
cái kia từng đạo quang ngân bên trong lại là từng vị dẫm lên phi kiếm bạch y đạo sĩ.
Đồng thời một tòa khác chùa miếu bên trong, Đoạn Đức sư phó đi tới Phật tượng trước mặt, chắp tay trước ngực quỳ xuống lạy:
"Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh."
Lão tăng lời còn chưa dứt,
Phật tượng tách ra kim quang đem lão tăng bao phủ.
Giờ phút này lão tăng sau đầu sinh ra một đạo thần hoàn,
quanh thân thần thánh khí tức tràn ngập.
Quỳ lạy xong Phật tượng,
lão tăng đứng lên hướng cửa ra vào đi đến.
Vẹn vẹn bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới dưới núi.
Cùng lúc đó, dãy núi Côn Lôn,
đại địa chấn động, sơn mạch sụp đổ.
Sơn mạch chỗ sâu, trong hẻm núi,
một đạo huyết quang xông thẳng tới chân trời.
Lập tức giữa thiên địa nhật nguyệt vô quang, phản phất bị bao phủ lên một tầng màu xa, tựa như tận thế đồng dạng.
Từ trong hẻm núi phát ra trận trận gào thét, phản phất trong hẻm núi phong ấn yêu thú nào, sắp xông phá phong ấn hàng lâm sự kiện.
Sau một lát, vô số đầu huyết ảnh từ trong hẻm núi bắn ra. mỗi một đạo huyết ảnh đều mang một cỗ khí tức tử vong. Máu tanh mùi vị lan ra trăm dặm. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái bàn tay từ trong hẻm núi đưa ra ngoài. Bàn tay bên trên dày đặc huyền ảo phù văn. Theo bàn tay chăm chú một nắm, phù văn toàn bộ nổ tung. Diệt thế. Một trận khàn giọng âm thanh từ dưới đất truyền đến. Vừa dứt lời, địa cầu bên ngoài bầu trời xuất hiện vô số huyết động. Từ huyết động bên trong bắn ra thiên thạch, thẳng tắp hướng địa cầu bay đi. Những này thiên thạch nếu là rơi vào địa cầu, trong chốc lát liền có thể hủy diệt thế giới. Các quốc gia vệ tinh trước tiên phát giác, cũng đem cái tin này báo cáo nhanh cho người lãnh đạo. Toàn cầu lâm vào một mảnh tuyệt vọng, đều coi là tận thế một tới. Hoa Hạ trong thành khẩn cấp trung tâm chỉ huy tác chiến. Trung tâm chỉ huy bên trong hội tụ toàn quốc tinh anh nhân viên. Trên màn hình lớn biểu hiện ra tầng khí quyển hình ảnh. Tất cả người cũng đang thảo luận lấy đối sách. Nhưng mà liền xem như vận dụng cử quốc chi lực, mọi người cũng đối hiện tại đứng trước tình huống cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy dày đặc thiên thạch va chạm địa cầu, lấy hiện tại khoa kỹ hoàn toàn không có cách nào phòng ngự, tựa hồ lưu cho nhân loại chỉ có yên tĩnh chờ đợi tử vong. Ngay lúc này, Phùng Hướng Dương nghĩ đến một người. Tần Hạo. Phùng Hướng Dương ngay tại muốn liên lạc với Tần Hạo thời điểm, đột nhiên trên màn hình lớn phát sinh tình huống. Chỉ thấy mấy ngàn dẫm lên phi kiếm đạo sĩ xuất hiện ở màn hình lớn bên trong. Các đạo sĩ tạo thành trận pháp, lập tức ở địa cầu bên ngoài hình thành một đạo bình chướng. Thiên thạch đụng vào bình chướng bên trên nhấc lên từng đạo liên y dị, nhưng mà cũng bị bình chướng ngăn cản tại địa cầu bên ngoài. Có thể thiên thạch liên tục va chạm, hiển nhiên đối với các đạo sĩ tiêu hao rất nhiều. Có không ít đạo sĩ đã miệng mũi đổ máu mặt như món ăn. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu, một vị lao tăng cũng xuất hiện tại trên màn hình. Lao tăng chắp tay trước ngực, bình chướng bên trên lập tức nhiều một tầng kim quang. Có kim quang gia trì, các đạo sĩ sắc mặt hơi có chút làm dịu. Toàn bộ thế giới dân mạng đều thấy được một màn này. Những cái kia ngoại quốc đám dân mạng đều thấy choáng. Đi qua những người khác giới thiệu, bọn hắn mới hiểu được những này người tới này Hoa Hạ. Ngay tại tất cả người đều cho là có Hoa Hạ những này thần tiên che chở, bọn hắn có thể trốn qua một kiếp thời điểm. Dãy núi Côn Lôn bàn tay khổng lồ kia, đột nhiên triều thiên một chỉ, một đạo huyết quang đánh về phía bình chướng. Bình chướng tan vỡ. Đạo sĩ cùng lão tăng đều phun ra một ngụm máu tươi. Thiên thạch lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua bình chướng hướng những này người đã tới. Một khắc này toàn cầu người nhắm mắt lại. Ngay lúc này, một bóng người hiện hiện. Phùng Hướng Dương nhìn thấy cái kia người bộ dáng thời điểm lập tức kinh hô lên. Tần Hạo, là Tần Hạo. Tần Hạo trôi nổi tại không trung, rũa ra một thân từ bào, tay nắm pháp chỉ, nhẹ nhàng nôn một chữ, diệt. Lập tức tất cả thiên thạch nổ tung. Sau đó Tần Hạo cúi đầu xuống nhìn về phía mặt đất, cắn nát ngón tay, một giọt sáng chói dòng máu vàng rơi xuống, đã rơi vào dãy núi Côn Lôn, hoặc là một mảnh hải dương màu vàng nóng. Cái kia bàn tay tiếp xúc đến dòng máu vàng trong nháy mắt hòa tan, thế giới bình tĩnh lại, thông thả lại sức sau đó nhân loại, tại toàn cầu tìm kiếm Tần Hạo. Nhưng là Tần Hạo giống như là biển mất một dạng. 3 năm sau đó, có người tại Trung Nam Sơn bên trên thấy được Tần Hạo cùng Tô Vũ Giao. Tần Hạo trong ngực còn ôm lấy một cái tiểu nữ hài.